Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2013. Tính ra là tôi dự cái lễ Vu Lan ở đây nữa là 4 lễ Vu Lan rồi đó. Rồi sáng này cũng có một cái lễ Vu Lan nhỏ nhỏ ở thiền đường Mây Từ, rồi Phật Tổ Văn Thù ở đây nữa. Có một điều thưa các vị là cái ấn tượng rất là đậm đà của lễ hội Vu Lan đó là mỗi khi nói đến Vu Lan, người ta liền nhớ đến cái bài rất là quen thuộc, đó là bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du. Tôi không biết là ở đây các vị có thuộc đoạn nào không, nhưng mà đó là một văn bản hay. Mình đọc cho các vị nghe, dường như ở Văn Thù mình có đọc đoạn này. Cái câu nó gợi cho chúng ta một cái nỗi nhớ về ngày Vu Lan, đó là tiết đầu thu dựng đàn giải thoát nước Tịnh Bình gửi hạt Dương Chi. Câu đó được trích từ ở trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du. Mở đầu Nguyễn Du có một cái hơi thơ nó giống với chuyện Kiều lắm, là tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mây lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao phóng bạc lá ngô động vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng chẳng tiếc tha, cõi dương còn thế rõ là cõi âm, trong trường dạ tối tăm trời đất, xót khôn thiên phật phất u minh, thương thai thập loại chúng sinh, phách đơn hồn chiếc lên đên quê người, xương khói đã không nơi nương tựa, Phật mồ côi lần nữa đêm đêm, còn chi mà nói sang hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu, tiếp đầu thu dựng đàn giải thoát nước Tịnh Bình gửi hạt Dương Chi, vân vân, rất là dài. Cái điều đầu tiên ở đây chúng ta có một nhận biết, đó là lễ hội Vu Lan nó gắn liền với văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nó không còn là một cái lễ tiết của riêng đạo Phật, mà nó đã trở thành cái lễ hội rất là văn hóa của người Việt. Đó là nét đầu tiên. Thứ hai thưa các vị là nó lại xảy ra vào cái tiết đầu thu. Và ở Ấn Độ thì cái lễ Vu Lan lại xảy ra vào cuối tháng 10 chứ không phải là giữa tháng 7 âm lịch giống như Việt Nam. Và tôi biết tại sao là khi Phật giáo truyền ngang qua đất nước Trung Hoa rồi nghiễm nhiên nó trở thành cái lễ giải chế an cư, rồi tiết Vu Lan nó lại nhằm ngày rằm tháng 7. Và khi nó đi vô Việt Nam rồi, xưa các vị thấy gắn liền với ngày rằm tháng 7 chứ không có xê dịch được. Đành rằng là trong truyền thống Nam truyền người ta giải chế an cư vào ngày rằm tháng 10. Thế nhưng mà với đa phần cộng đồng người Việt chúng ta thì lễ Vu Lan nó xảy ra lại là rằm tháng 7. Do vậy, khi nói đến Vu Lan là người ta tự nhiên tìm ra trong cái kho tàng ca dao, tục ngữ, vân vân, nó rất là nhiều câu nó liên hệ đến cái rằm tháng 7 với lễ tiết Vu Lan. Và cái điều này thưa các vị nhìn vào thiên nhiên đất trời thì thấy nó không có chi mà lạ cả. Dường như là cái nỗi buồn nó xe sắc lòng người khi đi vào mùa thu chứ không phải là mùa đông. Thông thường ở đây thì chúng ta thấy mùa đông nó lạnh lẽo, nó u ám, nó làm cho lòng người chìm liễm. Nhưng mà chính thực là cái nỗi buồn nó đến với người là cái buổi chớm thu chứ không phải là mùa đông. Và nếu thời tiết phân ra bốn mùa, đó là xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông tàn, thế thì đời người người ta cũng phân ra bốn chu kỳ đời sống, nó đi vô cái tiến trình xuân sinh hạ trưởng thu thu long tàn vậy. Và mùa đông của đời người nó không phải là ở tuổi già, do vì cây cối thì mùa đông nó chìm vào giấc ngủ, để mùa xuân năm sau nó lại trở mình sống lại. Cho nên người ta quy định rằng mùa đông của đời người là khi con người đã chìm vào giấc ngủ đông, tức là chấm dứt thọ mạng này, hồn vất vưởng trong cái chốn u minh, rồi tiềm phục không biết bao nhiêu năm, tùy vào cái nghiệp thức của con người, rồi trở lại mùa xuân năm sau, đó là trở lại một cái sống mới. Thế cho nên chớm thu nó liên hệ với đời sống của chúng ta, cái tuổi chớm già, tuổi hiu hắt già, hoặc là trên cái tiến trình già, cho nên mùa thu nó dễ làm lay động lòng người như vậy. Và nếu các vị truy vào cái kho tàng văn học Việt Nam những bài thơ thì các vị thấy là hầu như bài thơ nào nói về mùa thu cũng hay cả. Không biết có đúng không, nhưng mà theo tôi thì tôi thấy vậy. Ví dụ như cái bài thơ Thất Tình, người ta cũng nói về mùa thu. Bài của TT ca hát về hai sắc hoa tiêu anh đó, thì các vị thấy là đầy trong đó là mùa thu. Mở đầu là một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nạc cánh qua rơi chẳng thấy buồn, nhiễm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu thương. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, dãy đường xa vút bóng chiều phóng. Cái đoạn giữa khi cô nàng biết rằng người mà mình thương nhớ đi biển biệt không về, cô nàng có chồng, thì lúc đó có những câu mùa thu chết vậy đó. Tôi không biết cái ông chồng của cô đó, ông sẽ gan đến cái độ nào. Tại vì ở với chồng nhưng mà cứ hướng về cái người yêu xa xưa, và sống bên người thương của mình như một chiếc bóng hờ thôi. Tức là xác ở đây mà hồn gửi đi nơi phương nào. Và cái ông chồng nó cũng khá là độ lượng đó, không có đến độ gan. Thế nhưng mà các vị lục trong cái kho tàng thi ca Việt Nam thì bài nào khi nói về mùa thu cũng hay cả. Ví dụ như bài Nắng Mới. Mỗi lần nắng mới thắp bên sông, sao sáng gà trưa gáy não nùng, lòng rưỡi buồn theo thời dĩ vãng, chập chờn nhớ lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi thổ thiếu thời, thổ người còn sống tôi lên mười. Mỗi lần nắng mới ra ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dẫu phơi. Thậm chí bài hát thôi thưa các vị, những bài thơ nước ngoài mà hay người ta dịch ra, rồi Phạm Duy phổ nhạc cũng đầy cái sắc thái thu. Cái bài mùa thu chết đấy, tôi ngắt cho em một ngành hoa thạch thảo, xin em nhớ cho mùa thu đã chết. Mùa thu đã chết rồi, hương thời gian còn lại ơi. Tiếc là tôi không có hát được, chứ tôi mà hát thì tôi nghĩ chắc hát sẽ hay. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế đi, chúng ta thấy một điều là dường như là mùa thu nó gắn liền với nỗi buồn. Cho nên không những người ta sáng tác những bài nhạc khi mang âm hưởng thu thì nó đều làm lay lắc lòng người. Thậm chí chúng ta không biết sáng tác nhạc và thơ gì cả, mà nghe đọc thôi là mình cũng thấy lòng mình nó hiu hắt buồn rồi. Rồi các vị đọc những bài thơ Quang Dũng thì cái sắc thu nó tràn đầy trong đó. Ví dụ như cái bài mình thỉnh thoảng hay đọc cho các vị nghe đó, bài không cần đâu xa, cái bài rất quen với chúng ta là bài Đôi Mắt Người Sơn Tây, cũng mùa thu tràn ở trong đó rồi. Em ở thành Sơn chạy dặt về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Bốn câu đầu thì chưa có thấp thoáng hơi thu. Rồi bốn câu kế: vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn tấy thương, tôi nhớ xóm đòi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Rồi từ đổ thu về hoang bóng giặc, phải không? Điêu tàn thôi lại nói điêu tàn, đất đá ông khô nhiều ngấn lệ, em có bao giờ lệ chứa chan. Mẹ tôi em có gặp đâu không, những xác già nua ngập cánh đồng. Tôi cũng có thằng con bé dài, bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông. Đôi mắt người Sơn Tây u ẩn chiều luống lạc, buồn viễn xứ không phai. Cho nhà niềm nhớ thương em mơ cùng ta nhé. Bóng ngày mãi quê hương, đường quá khô ráo lề, bao giờ trở lại đồng vương cánh. Nhìn núi Sài Sơn ngắm lúa vàng, sông đáy chậm buồn quanh phủ quốc, sáo diều phiêu phát những đêm trăng, vân vân. Thưa các vị, thậm chí cổ thơ của Đường Thi thôi, một vài câu thôi các vị nghe cũng đã hay rồi. Ví dụ như Ngô Đồng nhất diệp là thiên hạ cộng thi thu, một lá ngô đồng rụng thiên hạ ai cũng biết mùa thu cả. Kỳ thực là một lá ngô đồng rụng người ta chưa biết mùa thu đâu. Nó biểu tượng của một sợi tóc bạc, người ta chưa biết mùa thu đâu. Mà phải nhiều sợi tóc bạc người ta mới thấy mùa thu. Rồi có khi tóc bạc chưa thấy mùa thu, rồi cái gì mới thấy mùa thu? Răng chiếc rụng chiếc còn mới thấy mùa thu. Rồi đi khập khiễng phải nhờ tới một cây gậy nữa, rồi có khi phải trống tới hai cây gậy mới thấy mùa thu. Mà chừng như người ta vẫn quên mất mùa thu ở đâu. Thế cho nên thưa các vị, cái chớm thu heo hắt nó gợi cho người ta cái sự lay lắc lòng nhiều hơn là thu già. Và nếu các vị có thể sưu tập tất cả những bài thơ mùa thu thì các vị thấy nó đều hay cả. Ví dụ như thời tiền chiến, những bài thơ của T.T. ca hát, rồi bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm cũng có cái dáng thu đó, chứ đâu có thiếu. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao nghe sống ở trong lòng. Nắng chiều không thẳm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Đưa người ta chỉ đưa người ấy, một giả nhớ từ một diễn viên. Ly khách con đường nhỏ, chí lớn không về bàn tay không. Thì quyết không bao giờ nói trở lại, mẹ già 3 năm cũng đừng mong. Thưa các vị, thậm chí là Làng Mai, sư ông cũng có một bài hát về mùa thu rất là hay. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi. Rồi ngàn chiếc lá rơi rơi, đỏ ao hay vàng tươi. Thưa các vị, bài đó nếu các vị hát lên thì cũng rất là hay. Tại vì ông cụ nương cái giọng dân ca Pháp để sáng tác cái bài nhạc đó, bài nhạc chiếc lá ngô đồng rơi đó. Tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là thơ Đường, thơ Việt Nam, văn tế hay là những án văn ngắn và dài, khi nói đến mùa thu thì nó đều hay. Tại vì nó gắn liền với đời sống con người ở cái tuổi chớm về già, tuổi chớm thu. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhận biết thứ nhất, thưa các vị, đó là cái chu kỳ của mỗi đời sống con người, cái nhịp điệu thẳng bằng có khi nó không có gây cái sức tác động gì nhiều đến đời sống của chúng ta, để chúng ta có một giây phút chợt dừng lại, hay là nói theo ngôn ngữ thi ca đó là có một cái chút ngậm ngùi nhìn lại, mà phải đợi đến một cái sốc rồi đó, cái sốc của chớm thu. Giống như trên con đường bằng phẳng này mình ngủ quên, nhưng mà nó có một cái sốc, một cái ổ gà này đó, thì chúng ta chợt mở mắt ra để nhìn lại thì cuộc đời của mình nó là như vậy. Tuổi trẻ đi ngang qua, đến tuổi trung niên, rồi tới cái tuổi chớm về già, thưa các vị, xe xe lòng nó mới hiu hắt, thì chừng đó chúng ta mới có một cái phút giây nhìn lại, rồi mới có một cái cơ hội tỉnh ngủ để nhận diện ra đời sống của chính mình. Thế cho nên thưa các vị, thi ca là một này, nhạc quả là hai này, và tất cả những bài văn nếu mà có cái hơi thu đi vô thì nó dễ tác động vào lòng người, nó dễ làm cho chúng ta cảm thấy một cái gì đó nó đánh động vào tâm thức, rồi mình mới có cơ hội nhận diện là đời sống của mình. Bằng không thì mình cứ trượt dài theo một cái chuỗi ngày đi qua rồi mất hút. Rồi từ cái điều này chúng ta thăm dò vô thử cái chiều sâu mà mình muốn chia sẻ. Điều thứ nhất mình muốn thưa với các vị đó là thiên nhiên nó gắn liền với đời sống con người. Tại sao thiên nhiên nó gắn liền với đời sống con người? Thưa các vị, đời sống vật lý của ta, tức là hình hài của các vị, nó không thể tách rời với thiên nhiên mà tồn tại được. Mình thở vào thở ra là mình gắn liền với đời sống vật lý của thiên nhiên. Cái sự nuôi dưỡng thức ăn từng ngày mình luôn gắn liền với thiên nhiên. Thế thì cái vận hành của thiên nhiên càng gần nhất là cỏ cây. Thưa các vị, cái chu kỳ của nó ươm mầm, lên cây, trưởng thành, già cỗi, lá rụng và ra đi. Thì đời sống con người nó cũng gắn liền với cái nhịp điệu của cỏ cây đất trời. Cái nhịp sinh học của vạn hữu như thế nào thì cái nhịp sinh học của cơ thể các vị nó giống như thế. Cho nên cái điều thứ nhất rất gần đó là nó gắn liền với những cái tiết tấu nhịp điệu của thiên nhiên đi ngang qua. Rồi nhìn sâu hơn, thưa các vị, là cái vận hành của thiên nhiên nó không cho phép bất cứ một hiện hữu nào giữa thần đời này vượt ngoài cái quy luật như vậy cả. Ví dụ quy luật lớn đó là thành trụ hoại không. Quy luật nơi mỗi đời sống sinh thể đó là sinh trụ dị diệt. Và cái chu kỳ sống của nó dù dài mấy, thế nhưng mà nó phải đi qua cái con đường như vậy, tức là sinh ra, trưởng thành, già cỗi rồi biến hoại. Và mình là con của thiên nhiên, con của đất, con của trời, con của cỏ cây. Tại vì hình hài này được nuôi dưỡng bằng mọi thứ hiện hữu trên đất trời này, cho nên các vị không thể từ chối được. Mình là con của thiên nhiên, con của cha trời và mẹ đất. Cho nên cái yếu tố đầu tiên nó có mặt trong tự thân ta là cái nhịp vận hành của cơ thể chúng ta nó phải theo một cái quy trình nhất định như vậy. Có mặt, trưởng thành, già cỗi rồi ra đi. Và cái quy luật vĩnh hằng của thiên nhiên là nó muốn nhận chìm mọi sinh thể trong trần đời này theo cái chu kỳ như vậy, chứ nó không cho phép một sinh thể nào có thể tồn tại vượt ra ngoài cái quy luật này cả. Đó là loài động vật cao cấp như loài người. Dù anh có đẩy tâm thức anh đến một cái trình độ thông minh đến độ nào đi nữa, anh cũng không thể bằng cái con đường trường sinh bất tử gì vượt thoát được. Vận hành là một quy luật tất yếu, sinh tử thường nhiên. Đó là cái câu nói của nhà Phật dạy. Nhưng mà cái câu mà chúng ta chiêm nghiệm rất rõ nơi đây đó là sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Cái tiết tấu của thiên nhiên như vậy, cho nên nó bắt mọi sinh vật giữa trần đời này phải vận hành y như vậy. Thế là cái chiều sâu hơn tâm thức của tự thân chúng ta, các vị nhìn thì cái nhịp điệu này nó cũng y như cái vận hành của thiên nhiên, nó không có khác gì cả. Ví dụ một cái hạt buồn trong tâm thức các vị, nó len lén nó về, dù nó mong manh thế nhưng mà sớm hay muộn gì nó cũng có cơ hội trồi lên trên cái vùng tâm thức của các vị. Nó hiện thành một cái hình ảnh rất là lớn, rồi nó sống còn tùy vào cái mức độ các vị nuôi hoặc là các vị muốn loại trừ, rồi nó mới đi ngang qua, rồi nó mới chấm dứt. Thế thì trong cái dòng chảy tâm thức chúng ta cũng phải tuân theo cái quy luật vận hành, đó là sinh trụ dị diệt. Cái hạt mầm bé nhỏ nó sinh khởi thành một nỗi buồn, nó hiu hắt, nó bắt đầu nó đi xuống, rồi dần dần nó chấm dứt nơi tâm thức. Rồi mạnh hơn một tầng của nỗi buồn niềm vui, cái chu kỳ sinh diệt nó cũng vận hành y như vậy. Tức là một ý nghĩ của các vị nó khởi lên trên cái miền ý thức của các vị, rồi nó có mặt hoặc dài hoặc ngắn chi đó trong một cái chu kỳ nhất định, rồi nó bắt đầu nó đi qua để cho một ý niệm khác nó lại vận hành, nó có mặt trên cái vùng tâm thức các vị. Tóm lại hai phần mà chúng ta phải theo cái quy trình của thiên nhiên, đó là thân vật lý chúng ta, tâm thức chúng ta, thưa các vị. Và hai điều này nó có mặt, nghĩa là nó nói cho chúng ta biết một điều là cái sự vận hành sinh tử đó là một cái vận hành vô cùng khó vượt thoát, chứ không có đơn giản. Cái chu kỳ sinh tử, cái chu kỳ tồn tại và hủy diệt, đó là cái chu kỳ nó không có tha cho bất cứ một sinh linh nào cả. Cho nên vượt thoát được cái vòng quay sinh tử, thưa các vị, không phải là cái chuyện đơn giản. Tại vì đời sống nó phải vận hành như vậy, mọi vật nó đều theo cái chu kỳ như vậy. Anh rớt vào hành tinh này, anh cũng lăn theo cái nhịp sinh học của hành tinh này, cũng phải tối, cũng phải sáng, cũng phải ngủ đêm, cũng phải thức ngày, cũng phải nuôi dưỡng hình hài này để trưởng thành, này cũng phải rời nó ra đi. Thế thì cái tiết tấu của nhịp điệu thiên nhiên đi vào cái chiều sinh tử như thế nào thì đời sống sinh lý của thân anh nó cũng đi vô cái chiều hướng sinh và tử y như vậy. Đó là điều đầu tiên chúng ta nhận ra là mình gắn liền với thiên nhiên, cho nên cái vận hành thiên nhiên là một quy luật vĩnh hằng không ai vượt thoát, cho nên con người cũng phải theo cái quy luật vĩnh hằng như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị có một cái nhận biết về tự thân của đời sống mình. Thế rồi cái điều thứ hai, với thiên nhiên đất trời hay là với những loài động vật mà nó chưa có cái chiều sâu của cảm xúc, thì thưa các vị, cái nhịp vận hành của thiên nhiên dường như không tác động đến đời sống nó là mấy. Ví dụ như loài cây, thưa các vị, cái nhịp vận hành của đất trời khi vào thu thì nó rất là nhẹ nhàng buông lá xuống và chìm vào giấc ngủ đông, đợi tới mùa xuân năm sau bắt đầu trỗi dậy. Chúng ta không cảm thấy nó cái nỗi xót xa hay là bồi hồi hay là hiu hắt buồn gì nơi những cái loài thực vật. Và những loài động vật nó cũng không hề có một cái cảm nghiệm gì về mùa thu giống như chúng ta. Riêng loài người có một sắc thái vô cùng đặc biệt, người ta gọi là sinh vật hai chân này là một sinh vật cao quý nhất trong những loài động vật. Là do vì ngoài cái năng lực ý thức và hiện hữu, tức là ý thức hiện tiền, anh còn có khả năng có một cái ký ức rất dài về quá khứ. Ngoài ký ức của quá khứ rất là dài, anh có thể nhớ về tuổi thơ của anh lúc 5 tuổi, 3 tuổi. Anh còn có khả năng toan tính, trù liệu cho cái tương lai của anh tới 50 năm về sau hoặc 100 năm về sau. Anh có thể trù liệu cho cái con đường tồn tại của anh qua thế hệ con anh, cháu anh có ghi tới 3-4 đời về sau. Thế cho nên chỉ có con người, tức là một loài động vật thượng đẳng trên hành tinh này, họ mới cảm nghiệm được cái sự chuyển biến của đất trời một cách tinh tế. Họ mới có những cái cảm động sâu sắc khi cái nhịp điệu của thiên nhiên nó đổi thay. Chứ còn vạn vật dường như rất là thờ ơ đối với cái nhịp đổi thay của thiên nhiên. Và cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta hai điều xảy ra trong đời sống. Điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất đó là khi trời đất đổi thay, cái nhịp điệu nó có cái gì nó biến động, thì các vị tự nhiên là tâm thức các vị nó có những cái sao động, bàng hoàng, bồi hồi hay là hồi tưởng, hồi ức về kỷ niệm quá khứ. Đời sống của mình, thưa các vị, nếu nó thẳng bằng hết thì không hề có những cái ưu tư và hoài niệm gì cả. Người ta chỉ buồn, người ta chỉ giận, người ta chỉ xót xa khi đời sống nó bị một cái cơn sốc thôi, một cái cú sốc nào đó, thì nó làm cho chúng ta giật mình là một, tỉnh giấc là hai, nhớ về quá khứ là ba, và hướng về tương lai để toan tính là bốn. Chứ ví bằng đời sống nó cứ thẳng bằng như thế này thì thưa các vị, ta cứ trượt dài trên đời sống và chưa có một phút giây nào hồi ức về quá khứ hoặc toan tính về tương lai. Thế cho nên thưa các vị, hai điều nó xảy ra. Điều thứ nhất là những kỷ niệm của ta nó có cơ hội nó tràn về khi cái nhịp điệu của đất trời có một cái chút gì đổi thay, và nhất là trong một năm và vào những ngày mùa thu thì thưa các vị, dễ làm cho lòng người ta hiu hắt, se sắt, giống như là thơ của Thâm Tâm: đưa người tôi không đưa sang sông, mà sao nghe sóng ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao đầy vàng hôn trong mắt trong. Thì thơ Tàu người ta dịch ra cũng vậy, có không khác gì. Khi mà có cái nét thu vô đó thì tự nhiên mình nghe lòng mình nó chơi vơi ngay. Ví dụ như bài Tỳ Bà Hành mở đầu thì các vị cũng thấy thu thu tràn đầy trong đó này: bến tầm dương canh khuya đưa khách, hoành hơi thu lau đắp điều hiu, người xuống ngựa khách dừng chào, chén quỳnh mốc cạn nhớ chiều trúc ti. Và thưa đại chúng, kỳ thực là không cần học hành chi giỏi, cũng không cần viết làm thơ. Chỉ cần mình cảm được một vài câu thơ thì đã có tâm hồn thơ rồi. Cho nên dường như là trong tâm thức của người Việt, cái chất thơ nó giàu hơn những dân tộc khác. Tôi nghĩ vậy. Một cái bằng chứng tôi kể ra thì các vị sẽ tức cười, là mình mà nói đạo lý thì người ta ngủ lên ngủ xuống, mà mình đọc thơ thì ai cũng thức được cả. Thì các vị thấy là tâm hồn của chúng ta dù không biết làm thơ nhưng mà thưởng thức thơ thì đều thưởng thức được. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng là cái điều xảy ra rất tự nhiên, đó là khi có cái nhịp đổi thay của đất trời thì tự nhiên ta có một cái chút bàng hoàng gì để hướng về, để nhớ về, để hồi ức, hoặc là để trầm tư lại, để lắng lại. Đó là điều thứ nhất, nó dễ xảy ra vô cùng khi cái nhịp điệu thiên nhiên thay đổi. Và cái điều thứ hai nó liên hệ với đạo lý, đó là khi có một cái cơ hội như vậy, đó là cái cơ hội vô cùng tốt, nó đánh thức được lòng ta, nó khơi dậy được nơi tâm thức ta cái cuộc trở về. Bây giờ mình phải chia sẻ với các vị cái điều quan trọng này. Nãy giờ nói linh tinh chuyện không dính gì đâu hết, bây giờ phải đánh thức cái cuộc trở về. Thưa đại chúng, là mình có đi lang thang nhưng mà ý của mình muốn thưa với nhau điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất đó là khi đất trời nó chuyển mùa thì cái cơ hội rất là lớn là nó đánh động vô tâm thức ta, nó khiêu động lại. Nếu mà vụng về trong đời sống, mình không có cái con đường để hướng thượng thì nó chỉ khiêu động những cái kỷ niệm trong quá khứ về nơi tâm thức mình, để mình thưởng lãm thi ca, để uống rượu, để ngâm nga, hoặc là để trốn chạy nỗi cô đơn của chính mình bằng bất cứ cái việc gì mình có thể tìm được. Đó là con đường thứ nhất, nó rất là trần thế. Nhưng mà cái con đường mình gọi ra nơi đây, đó là con đường nó mang chút đạo lý, đó là cái cơ hội đất trời chuyển biến, hoặc là trời giàu thu, hoặc là mùa đông đến, hoặc là nỗi buồn đến, hoặc là người thân ta mất, hoặc là bất cứ hiện tượng gì, đó là một cái khiêu động, một cái khơi động để cho các vị mở được con đường về. Cho nên cái điều mình thưa đầu tiên đó là một khơi động, một khơi động đánh thức nẻo về. Có những vị Bồ Tát tái lai rất là lạ, họ không cần cái điều kiện thiên nhiên đổi thay, họ không cần nhìn lá thu rơi. Một sáng tình cờ họ khoát nước với dòng sông rửa mặt thôi, nhìn thấy mặt họ tự nhiên là khởi phát Bồ Đề Tâm, tung hê hết việc trần thế và đi vào con đường tu. Sau đó trở thành những bậc thầy vô cùng lỗi lạc. Là ai? Thưa các vị, Phó Đại Sĩ, người ta gọi Ngài Thiện Huệ là Phó Đại Sĩ. Và cũng có một cái từ gọi Ngài đó là một vị Bồ Tát tái lai. Dường như ông không có xuất gia với ông thầy nào cả, chẳng nghe ông cạo tóc với một vị sư nào, chẳng nghe ai so đầu ông Thọ Ký làm thiền sư cả. Thế nhưng mà nghiễm nhiên là triều đình Lương Võ Đế mời ông làm vị quốc sư. Và cuộc đời của Ngài Phó Đại Sĩ nó có nhiều cái vô cùng kỳ lạ. Và một chuyện tức cười nó xảy ra, mình kể ra đây là chúng ta nói về cái đạo lý là khơi động nẻo về nơi tâm thức chúng ta. Một hôm ông đi vô triều đình Lương Võ Đế, đầu thì đội mũ đạo sĩ, chân thì mang dài quan, mà người thì khoác y bá nạp, tức là y của ông thầy tu. Vô Lương Võ Đế hỏi: "Ngài hôm nay là đạo sĩ ư?" Ông lắc đầu, ông chỉ đôi dài. Nó ồ, quá ra ngài là một vị quan. Ông lắc đầu, ông chỉ cái áo. Và cuối cùng thì Lương Võ Đế không biết gọi ông là đạo sĩ hay là gọi quan hay là gọi ông thầy tu, tại vì ông mặc ba sắc phục cùng trên một hình hài. Và thưa các vị, cái điều đầu tiên trong cái chuyện tức cười đó gợi cho chúng ta biết cái bản chất con người của Phó Đại Sĩ á, không phải là cái mũ, không phải là cái y, không phải là đôi dài. Cho nên thưa các vị, Điều đầu tiên nó biểu hiện trong đời sống của ông là ông vượt thoát tất cả những cái lề thói, cái nề nếp sinh hoạt của các truyền thống. Không phải đạo sĩ, không phải thầy tu, không phải ông quan, ông là ông thế thôi. Ông là một con người nhận ra được đạo lý, do vì soi mặt mình với dòng nước, nhận ra cái mặt thực của mình không phải là mặt này, và trở thành một vị thiền sư lỗi lạc, sáng được tâm, thấy được đạo, thấu được đường về. Cái ý của cái câu chuyện cợt cười này cho chúng ta một cái nhận biết đầu tiên như thế. Thế nhưng mà cái điều thứ hai sâu hơn một tầng để nói về con người này, ông có một bài kệ thưa rất hay và ai cũng có thể dễ thuộc. Bài kệ đó là: Tạc giả giả so tâm kim tiêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ giả so bất cách nhất điều tuyến. Tạc giả giả so tâm nghĩa là đêm trước thì lòng là giả so, là quỷ dữ. Đêm trước ta là quỷ dữ, hôm nay ta là Bồ Tát. Bồ Tát và giả so không cách một mảy may, không cách một mảy may. Và có một đoạn kể khác là: đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy. Nói đến cùng theo nhau, đứng đi chung một chỗ, cũng là của ngài Phó Đại Sĩ đây. Và một câu khác đó là: một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua, cũng của Phó Đại Sĩ đây. Và cái bài này nó thể hiện được cái khả năng tâm chứng của ông khi ông nhìn vào dòng nước soi bóng mình. Thưa các vị, giả so và Bồ Tát không cách một mảy may nào cả, nhất điều tuyến là một đường vạch nhỏ vậy. Nhưng mà Bồ Tát và giả so không có cách một cái đường vạch nhỏ nào cả. Và cái điều này nếu mình không đem đạo lý thiền ra giải thích thì không có cách chi hiểu được câu nói của ngài Phó Đại Sĩ cả. Tại sao phải đem đạo lý thiền ra giải thích về điều này? Thưa các vị, nếu mình giải thích bằng cái con đường tu tập bình thường, tức là mình phải mất tam a tăng kỳ kiếp để nuôi dưỡng nghiệp lành, phát đại nguyện, hành Bồ Tát đạo, gột rửa dần dần tập khí nghiệp lực, thì chúng ta mới có khả năng thành tựu được quả vị chánh giác. Đó là cái con đường kinh văn đã giải thích như thế. Thế nhưng mà con đường thiền thì họ giải thích một cái tầng nghĩa khác, đó là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật thôi. Thì con đường này giải thích bằng cách nào để nó ứng hợp với cái câu kệ của ngài Hóa Đại Sĩ đây? Thưa các vị, hãy quay về nhận diện nơi tâm thức của các vị thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Ví dụ, đang lúc phiền não bủa vây, đang lúc chìm ngập trong ưu tư và phiền muộn, ta chỉ làm một việc vô cùng đơn giản là trực nhận bản tâm, thì liền tức khác tất cả những cái phiền não, nghiệp chướng, tập khí của các vị từ hà sa kiếp liền rơi chứ không lý do gì tồn tại cả. Thế nào là trực nhận bản tâm? Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đang tràn ngập mà các vị chỉ cần nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, các vị thấy nó thì các vị là người thấy, là năng lực thấy, là năng lực chánh niệm hiện tiền sáng chói đang nhìn thấy những phiền não, thì phiền não không phải là các vị. Các vị chính thực là cái thấy, chính thực là năng lực nhận biết. Thế thì liền tức khác phiền não tự cách ly, nó còn hay nó mất thì cái chuyện nó không cần quan trọng nữa. Khi các vị thấy mình là cái thấy thì phiền não dù nó còn nhưng mà nó không có làm gì xoay chuyển được các vị cả. Thế thì liền tức khác người đó là Phật, Bồ Tát và giả so, hay là thiên thần và quỷ dữ, không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Chỉ cần quay thế này thì Phật, quay thế này là chúng sinh. Anh đồng nhất, anh vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương thì anh bị nổi chìm, bị sinh diệt. Anh tách mình ra thì liền tới khác anh là thể bất động Như Lai hiện tiền thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái bài kệ tiêu biểu của ngài Phó Đại Sĩ, tức là ngài Thiện Huệ, đây là một bài của Ngài Thiện Huệ, nó tiêu biểu được cái nhìn của những người đạt ngộ. Thế rồi mình trở lại cái câu chuyện của Ngài Thiện Huệ này. Điều thứ nhất, không quy với Phật, cũng không có lại ông thầy nào để xin xuất gia. Tự mình cạo tóc, tự mình thấy rằng cái nhìn của mình nó hợp với chánh pháp. Thế rồi tự xưng mình là Thiện Huệ đại sĩ, và năng lực không phải nhỏ, do vì được một hoàng đế đương triều Thọ Bồ Tát Giới vô cùng ngưỡng mộ, tôn làm một bậc thầy, tôn làm một vị quốc sư. Thế thì các vị hình dung coi là, điều thứ nhất, có cần phải hình thức lễ mễ cầu kỳ ghê gớm lắm không để ngộ được đạo? Không. Ngộ hay không ngộ, thấy chánh pháp hay không thấy chánh pháp, là do chính anh có quay về có tin điều này để anh thể nhận được cái nguồn tâm vốn chói sáng nơi anh hay không mà thôi. Chứ không có phải cần phải hình thức lễ mễ cầu kỳ và mất nhiều thời giờ. Càng không ràng buộc anh là tôn giáo nào cả, không phải nho sĩ, không phải quan văn, không phải quan võ, không phải nhà vua, không phải đạo Phật, không phải đạo Kitô gì cả. Chân lý, thưa các vị, nằm tại trái tim của từng người. Hay nói một cách khác là cái bản chất loại trừ phiền não, loại trừ khổ đau, cái bản chất để sống an lạc hạnh phúc nó đã được cài sẵn trong từng tâm thức của chúng ta. Chúng ta chỉ cần quay về khéo nhận ra, an trú nơi đó, thì thưa các vị, mọi thứ phiền não giữa trần đời này không có quyền xâm phạm vào đời sống của các vị. Cứ thảnh thơi mà ra, thảnh thơi mà vào, dung dăng dung dẻ mà sống giữa trần đời này, không có thứ phiền não khổ đau nào chạm vào đời sống anh được cả. Điều thứ nhất, biểu hiện của Ngài Đại sĩ tặng cho chúng ta một cái nhìn như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi cơ duyên có thể mở ra với ta nếu ta cảm nghiệm được một điều là con đường trần thế đi mãi tới cuối cùng rồi cũng rớt vào hố hư vô. Cho nên khi cảm nghiệm được cái bước đường cùng ta phải đến là như thế, thì bất cứ mọi thời điểm nào giữa cuộc đời này, ta có quyền dừng lại, ta có quyền quay về, ta có quyền nhận ra cái nhịp điệu vô sinh đang có trong tự thân ta, chứ không có phải cần đến cuối mùa thu hay giữa mùa thu gì cả. Tất cả cơ hội của đất trời đồng vọng đều có thể mở ra để anh nghiệm lại được con người thật của anh. Thế cho nên mọi khơi động giữa đất trời này đều có khả năng đánh động đường về nơi tâm thức của ta là như vậy. Nhìn vào dòng nước thấy được đạo, thấy chiếc lá vàng rơi nhận ra được đạo. Sáng soi gương nhìn cái sợi tóc mình đổi màu ngộ được đạo. Ngộ không? Ta không chịu ngộ. Đợi cho tới bác sĩ khám ra nói là ung thư rồi, thời kỳ thứ 3 rồi mới ngộ đạo thì thưa các vị quá muộn. Đúng ra thì ta phải nhìn một sợi tóc là ngộ được đạo, thấy mặt mình có một nếp nhăn là ngộ được đạo, thấy chuôi mắt của mình có vết chân chim là ngộ đạo rồi đó chứ, mà không chịu ngộ. Đó là nhìn vào bên trong nha, nhìn ra bên ngoài thì sao? Một mảnh mây trời bay ngang đã giúp cho các vị ngộ đạo. Một chiếc lá vàng rơi giúp ta ngộ đạo. Một dòng nước chảy giúp cho ta thấy được lý vô thường. Tóm lại, có hai nẻo. Nẻo trần thế là, thưa các vị, những biến chuyển của đất trời vào thu, vào hạ, vào đông, hoặc là những cái hiện tượng bất thường của thiên nhiên thì nó đánh động tâm thức, làm người ta chìm liễm trong nỗi buồn, gợi lại những kỷ niệm để gặm nhắm, để ưu tư. Thế nhưng mà với người đủ duyên lành thì mọi cái chuyển động của đất trời, của thiên nhiên giúp cho chúng ta quay về khéo thể nghiệm ra được đạo, khéo thể nghiệm ra được bản chất của anh. Nó phải vượt ra ngoài cái tử sinh bình thường của trần thế. Nếu không như thế thì thưa các vị, cái nhịp vận hành của thiên nhiên này nó luôn lâu chúng ta cuồn cuộn chìm vào giấc ngủ đông thôi, không có cách chi vượt thoát cả. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái con đường khơi động nẻo về. Và điều thứ hai, Mình muốn thưa với các vị một điều, đó là con đường đã mở. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình muốn gợi ra nơi đây để cho các vị chiêm nghiệm, đó là cái con đường xưa đã mở. Có một bài hát người ta hát "Con đường xưa em đi" gì đó, "Vàng lên mái tóc thề" hay gì đó. Mình thuộc được hai câu thôi. Nhưng mà thưa các vị, con đường xưa của chúng ta nó không phải là con đường xưa em đi giống như là trong bài hát nha. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất là hay như thế này. Thế Tôn nói là giống như một thành phố kia bị nhiều đời quan phế, con đường bị bít lấp, không có người đi lại, cho nên nó trở thành rừng rậm và nó hoang vu. Thế rồi có một vị hiền giả, cái duyên may của ông là ông mày mò, ông tìm được cái nẻo về thành phố cổ, và ông khám phá ra là xuyên qua khu rừng rậm, xuyên qua những khó khăn đổ mồ hôi như thế này thì đến được cái con đường cũ, đến được cái thành phố cổ. Nơi đó kho lẫm tràn đầy, châu ngọc không thiếu, và bao nhiêu cái điều kiện vô cùng là sung túc, bao nhiêu cái điều kiện vô cùng an lạc hạnh phúc nó có mặt nơi cái thành phố cổ kia. Và người hiền giả kia khơi mở con đường rất là thông dong để cho mọi người cùng có thể lên đường đi đến đó. Thế nhưng mà về lại cái nơi chốn lao tù cũ, tìm những người đang bươi rác để kiếm từng miếng ăn, năn nỉ họ nói: anh hãy theo tôi, con đường này tôi đi đến một thành phố rất là khang trang, rất là hạnh phúc. Nơi đó cái nền văn minh rất là cao và không cần phải cực nhọc bươi rác như thế này để kiếm từng chút món ăn. Và mọi người họ lắc đầu, họ nói: không, tôi không thể tin anh được. Tôi thấy thăm thẳm phía xa không thấy thành phố gì cả, tôi không thể tin, trong khi ở nơi đây thì có đống rác đành đằng đó, ô uế, nó dơ bẩn, nó cực khổ, nhưng mà tôi còn có khả năng là tin rằng mình có thể kiếm được một chút gì để sống. Và Ngài ví dụ điều này để nói cho chúng ta một điều là cái con đường chánh pháp Ngài mở ra bằng hà sa kiếp tu. Và khi khám phá ra rồi, thưa các vị, người đi sau không phải cần trải qua hà sa kiếp tu nữa, không cần phải mày mò cực nhọc, băng rừng lội suối, đốn bỏ những gai góc dọc đường mới đến được thành phố, mà chỉ cần lên đường là đến. Tất nhiên là Thế Tôn cũng nói một cái ví dụ như thế, nhưng mà Ngài nói rằng cái con đường trở về nơi đất tâm của anh nó không phải là con đường xưa như ta dùng ví dụ. Con đường xưa đó thì phải khởi đầu từ đây đi đến phía kia mới đến thành phố cổ, nhưng mà chỉ cần các ông quay đầu lại nhận diện được tự tâm thì liền đến thành phố xưa, chứ không cần phải trải qua con đường dài như vậy. Đó là cái ví dụ Ngài dạy trong bộ Đại Bát Nhã. Thế là chúng ta quy chiếu trở lại để nhận diện về cái con đường xưa nơi chúng ta đã mở. Thưa các vị, mình không cần phải mày mò giống như Đức Thế Tôn, ví dụ là phải đốn gai gốc dẹp đường đi mới có được cái ngõ thông dong về đến thành phố cổ. Và chưa cần dẫn kinh văn của Đức Phật, các vị đọc ở trong Tâm Bất Sinh của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác thì Ngài cũng ví dụ cái điều này nó rất ư là dễ dàng để chúng ta tu tập. Ngài nói rằng ta nhớ lại ta mất mấy mươi năm tu đến nỗi có khi tưởng chừng như chết, thế nhưng mà ánh sáng đạo vẫn chưa sáng. Thế rồi hôm nay ta thấy rõ được đường đi mòn một, thì các ông không cần phải đi vào cái con đường cực khổ phí công như ta. Các ông chỉ cần ngay bây giờ nhận ra tâm bất sinh thì liền tức khắc các ông là Phật. Các vị hãy về đọc lại Tâm Bất Sinh của cô Trí Hải Dịch thì biết điều này. Thế nào là không cần đi ngang qua con đường người ta đã khổ công cực nhọc làm lại y như họ, mà chúng ta thưởng thức được cái thành phố cổ nơi ta. Thưa các vị, cái con đường mày mò cực nhọc phải dùng cách này trị liệu cách kia để trị tâm thức vọng động xuôi ngược với chúng ta. Mình thử hình dung rằng tâm thức của mình nó sinh nó diệt, nó buồn nó giận nó ghét nó thương 100 diện mục khác nhau. Thế rồi nếu mình chọn một phương pháp hành trì là dùng cái ý niệm này
dẹp ý niệm kia, dùng cái pháp hành trì này để trị cái pháp phiền não nọ. Thế thì thưa các vị, 1000 pháp phiền não thì nó có 1000 cách để trị liệu, rất là khó khăn và chưa chắc gì chúng ta có thể trị hết được cái thứ phiền não trên ta. Giống như cái cội cây kia, cành lá sùm, chúng ta tỉa cành này, tỉa cành nọ, tỉa cành kia, tỉa cành thứ nhất qua cành thứ 1000 thì cành thứ nhất nó lại mọc lại y như lúc ban đầu, không khác gì cả. Trong khi đó, cái phương pháp của Ngài Bàn Khuê cũng như phương pháp của các vị thiền sư ngày xưa khai thác, để chúng ta một lần thấy là đến được thành phố cổ, nó vô cùng giản dị. Đó là các vị nhìn vào tận gốc tâm thức của các vị thì các vị nhận ra con đường đã mở ra sẵn rồi. Thế nào là quay lại nhìn lại mình để nhận ra con đường đã mở sẵn? Thưa đại chúng, bên sau của cái lớp phiền não đang sinh đang diệt bời bời đây, bên sau của cái lớp buồn giận ngược xuôi đây, các vị luôn có cái năng lực chữa trị, đó là năng lực nhìn nó, tức là năng lực thấy biết phiền não. Đó là một loại năng lực chữa trị tận gốc phiền não. Bên sau của tâm thức ngược xuôi luôn vận hành, luôn suy nghĩ, luôn chạy ngược chạy xuôi, thì nó luôn có cái trạng thái nhận biết chói ngời vô niệm, nó đang ở kề cận một bên, chỉ cần các vị khiêu lên được, mời nó có mặt. Thế thì liền tức khác là mọi thứ tâm thức bồng bềnh suy nghĩ ngược xuôi nó liền trở thành rơm rạ bị đốt cháy. Các vị chỉ cần an trú trong cái thể nhận biết chói sáng hiện tiền thì tất cả những cái dạng buồn giận ghét thương ưu tư trần lụy ta cất chứa 100 năm nay, thưa các vị, liền rơi rụng sạch chứ không có lý do gì tồn tại cả. Đây là con đường ngắn nhất, không cần phải mày mò đi qua 1000 pháp môn để đến được chỗ này. Giống như chúng ta không cần phải đốn cây phá rừng dẹp đường để đến được thành phố cổ, chúng ta chỉ cần quay lưng lại là đến liền thành phố cổ. Nói quay lưng thì nó còn tốn một chút thời gian, nhưng mà chúng ta chỉ cần hồi ức lại, người xưa gọi là phản quan tự kỷ, thưa các vị, nghĩa là quay cái nhìn lại thì liền tức khắc nhận ra con đường về. Cho nên đường xưa đã mở là như vậy, anh chỉ cần hồi quan lại, quay ánh sáng chiếu ngược lại thì liền cái các đường xưa đã mở ra lòng lộng, mà không phải con đường này dẫn tới niết bàn, dẫn tới chỗ an lạc gì cả, mà chính tức khắc ngay đó là thể niết bàn bất động liền. Cho nên đường xưa đã mở là như vậy. Thế là mình hỏi nhỏ nhau, đường mở chưa? Đường trong trái tim ta mở chưa? Ai cũng lắc đầu. Đầu tiên gật đầu, sau đó lắc đầu, không biết là gật hay là lắc. Thế rồi chúng ta hỏi nhau một câu là trên cái lý thì nó vô cùng dễ hiểu như vậy, có phải vậy không? Kỳ thực là người vụng về như mình, chữ nghĩa ít o như mình, mà mình giải thích tới giải thích lui các vị nghe cũng thấy nó dễ hiểu, và tưởng chừng như nó vô cùng là đơn giản chứ khó khăn chi đâu, phải không? Và không ai có thể dùng một cái luận lý chi để bẻ được cái điều này cả. Khi anh thấy ông A và B thì ông A và B không phải là anh. Anh là người thấy, người kia là đối tượng. Bên ngoài anh là cái bị thấy, tôi là cái thấy. Điều này đúng hay sai? Thế rồi anh thấy phiền não, anh thấy vui buồn, anh thấy sự suy nghĩ thầm thì anh là cái thấy, phiền não là cái bị thấy. Thì phiền não ở ngoài anh hay là anh? Nó dính gì anh? Anh là cái thấy chứ. Mà cái thấy thì nói tôi buồn là vô cùng vô lý, phải không? Tôi là cái thấy phiền não, tôi là cái thấy buồn thì nói tôi đang buồn thì nó vô cùng là sai. Không có cái anh chàng nào có chút thông minh mà có thể nhập nhằng được điều này cả, chắc như vậy. Tôi đang buồn khổ, tôi đang bất an, tôi đang trầm cảm, tôi đang thất vọng, tôi đang ủ ê. Có thể các vị gợi ra 1000 từ về những cái trạng thái tâm hành phiền não các vị, nhưng mà thưa các vị, khi các vị gợi nó được, các vị gọi tên nó được, thì các vị làm được việc thứ hai là chi? Thấy nó chứ. Tại vì ta thấy nó ta mới đặt tên được, phải không? ta thấy cái phiền não, ta thấy cái buồn, cho nên ta nói đây là cái buồn. Ta không thể làm được cái buồn là cái vui. Thế thì mọi trạng thái tâm hành ta nó đều có cái tên của nó cả. Mà có tên tức là có thực thể là cái buồn, cái giận. Mà khi các vị gọi tên được thì cái thực thể buồn giận đó, cái trạng thái đó, nó đều hiện ra trước các vị. Nó là cái bên ngoài các vị. Điều này đúng hay sai? Thì các vị nói tôi phiền não, vô lý vô cùng, phải vậy không? Thậm vô lý, không có chuyện đó bao giờ. Không có chuyện tôi là phiền não, tôi là ưu tư, tôi là sầu muộn, tôi là bất an, tôi là thất vọng. Không có chuyện đó. Các vị đã giận sâu gan. Thế nhưng mà chỉ cần có một chút tình cờ tỉnh giấc lại, có một chút tỉnh ngộ lại thôi, thấy ta đang giận sâu gan đây. Thì khi các vị gọi tên cái trạng thái giận nơi các vị, thì các vị có thể làm được một điều là chạm mặt với Bồ Đề liền, chạm mặt với sự giác ngộ liền. Tại sao? Ta thấy cái trạng thái giận sôi gan, ta đặt tên nó là trạng thái giận. Tức là có con người đặt tên cho nó, có con người thấy nó, có con người nhận diện nó. Mà con người thấy, con người đặt tên, con người nhận diện không phải là, không phải là nó, mà là cái khác thôi. Cái khác là cái gì? Chính là Phật, chính là vị bất động Như Lai trong trái tim của các vị. Và thưa đại chúng, con đường tu này dễ hay khó? Cái điều lạ là ai cũng thấy rõ ràng mười mươi rằng nói như vậy là rất là đúng chánh pháp, rất là hợp lý. Về mặt nào nó cũng hợp lý cả, mặt luận lý nó cũng chính xác, phải vậy không? Thế mà ta không làm được cái điều đó là thấy đây là phiền não thì ta không phiền não, mới lạ. Mới lạ cho. Kỳ thực, tại sao nó khó? Chúng ta hỏi một câu, tại sao nó khó? Thưa các vị, bây giờ mình sẽ đi vô cái phần thứ ba. Thử đối diện một lần. Mình có một cái bệnh là mình không dám đối diện nha. Đối diện với cái già mình không dám đối diện nha. Tôi già như thế nhưng mà ai khen tôi là ôi, 10 năm qua tôi gặp thầy tôi thấy thầy vẫn còn trẻ. Cái mình lật đặt mất tiền liền, cho liền. Khen một tiếng là thưa các vị, nở lỗ mũi ngay và mặt mày tươi tắn ngay. Còn nếu người ta nói sao lần này gặp thầy thấy thầy ốm mà thầy già nhiều vậy, cái thưa các vị, cái mình già thêm ra thiệt. Tại vì buồn rũ xuống cho nên nó già thêm ra. Thế thì ngay chính bản thân ta, ta cũng không dám đối diện với cái hiện thực đó là hình hài sinh diệt này. Và tại sao? Tại sao mình không dám đối diện? Thưa các vị, là do vì ta là sinh vật được cấu tạo từ thiên nhiên đất trời này, từ cái chu kỳ sinh diệt cấu tạo ra một hình hài sinh diệt, cho nên cái quy luật của hình hài này, quy luật tâm thức này, nó bắt mình phải làm chi? Phải luôn quay tròn chìm theo dòng sinh diệt. Cái sự vận hành của chu kỳ sinh diệt nó luôn bắt mọi chúng sinh trên hành tinh này, mọi con người có mặt trên đại địa này phải quay một vòng theo cái chu kỳ sinh diệt của nó. Nó đến, nó đi, nó tụ, nó tán, nó sinh, nó diệt. Cho nên mọi động vật giữa trần đời này, thưa các vị, nó đều có cái hạt mầm cài sẵn. Đó là cái hạt mầm của sinh tử cài sẵn trong tâm thức ta. Chưa nói cái chuyện đó nó hơi mù mờ, khó hiểu. Mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu hơn nữa. Thí dụ, hầu như mọi sinh vật giữa trần đời này được kết tinh bằng ái và dục. Trong đời sống của tự thân mỗi người chúng ta đều có hai phần, đó là một phần của tinh cha, một phần của huyết mẹ. Tức là ta thọ nghiệp từ ái dục của người thân để có mặt giữa trần đời này. Thế cho nên không có một sinh vật nào lớn lên giữa hành tinh này cần phải dạy gì để biết về ái dục cả. Cái con đường rất là tự động như thế. Rồi mình cũng theo con đường đó. Thế hệ kế thừa mình, thưa các vị, không cần truyền đạt chi cả, nó cũng tìm cái con đường quanh quanh như thế, nó đi vào. Dù rằng mình dạy nó rằng con ơi là con đừng đi vào cái con đường của bố mẹ khổ lắm đó. Thế nhưng mà thưa các vị, đừng hòng kéo nó ra khỏi cái con đường quay tròn như vậy. Từ ông bà cụ kỹ ta đã đi con đường đó, đời ta đi con đường đó, con ta đi con đường đó. và không cần một trường lớp nào cả, mà từng thế hệ đều chìm ngập trong cái con đường sinh tử nối dài như thế. Thưa các vị, tại sao? Tại vì cái hạt mầm sinh ra nó là như vậy. Thế thì nhìn lại cái chiều rộng hơn, cái hạt mầm có mặt của tất cả sinh vật trên hành tinh này, đó là cái chu kỳ sinh ra để già, để chết, để biến hoại. Thế cho nên thưa các vị, cái vòng sinh tử luân hồi nó quay tròn, nó bắt hình hài các vị theo cái chu kỳ sinh diệt. Và hình hài với tâm thức nó gắn liền nhau, cho nên tâm thức của các vị cũng phải quay tròn như thế. Cho nên muốn vượt thoát, muốn đi ngược dòng, đó là cái điều nó vô cùng khó khăn, chứ chẳng có chi khó hiểu cả. Hiểu là một điều, nhưng mà thưa các vị, mình đừng tưởng hiểu được điều này là đơn giản. Tại sao? Có khi mình đã chìm mất trong ngàn vạn kiếp tử sinh, mình chưa hề bận tâm gì đến cái chuyện vượt thoát con đường quay tròn của nghiệp lực dẫn mình đi. Cứ hết mùa thu rồi mùa hạ rồi mùa đông vân vân, thưa các vị, nó đi mất một đời rồi đi mất nhiều đời, chưa có một lần tỉnh ngủ, chưa có một lần vỗ lòng hỏi là ta từ đâu đến, ta đến đây để làm gì, trả lời này rồi mình đi về đâu, mình là ai. Mình chưa có một câu hỏi nó rất là thực tiễn như cuộc đời, chứ không có chi mà triết lý triết gì trong đây cả. Nếu thực sự đời sống tâm thức được nâng lên đến một tầng cao thì sẽ có một đôi lần mình khắc khoải về chuyện này, một đôi lần trong đêm vắng mình hỏi lòng mình coi là chẳng lẽ một hình hài như thế này rồi chìm mất về vô thường, chẳng lẽ mình có mặt lao sao ngần đó năm để làm ngần đó việc vu vơ rồi lại quan phí một đời chìm mất vào cõi hư vô ư? Thưa các vị, đây là một câu hỏi nó phát sinh rất là tự nhiên trong những lúc tranh tàn nào đó thôi, chứ không phải là câu hỏi triết lý gì hết, nó rất là tự nhiên. Thế thì thưa đại chúng, sở dĩ nó khó là do vì điều thứ nhất là trong hạt máu ta nó tìm một cái chất sinh tử vận hành, cho nên nó khó làm cho chúng ta dừng lại nhìn ra cái kẽ hở của con đường bất sinh. Đó là khó thứ nhất. Từ khó thứ nhất nó dẫn đến khó thứ hai, đó là ta chưa bao giờ đối diện với nó cả. Khi trạng thái buồn giận ghét thương cho tâm thức sinh khởi, ta sợ sợ, ta chạy trốn, ta tìm cách khỏa lấp. Và cái điều nó vô cùng gần gũi là khi có bất cứ một cái trạng thái tâm hành nào sinh ra bên trong các vị, thì các vị vội vàng làm một điều, đó là xô dạt điều đó cho người khác, trốn trách nhiệm với chính mình. Mình nổi phiền não, mình làm cái chi? Chưa hề thấy phiền não là do ta, mà luôn luôn chỉ người bên cạnh. Mà nếu không có người bên cạnh thì ta cũng tìm được một người khác, người đó gần ta hoặc xa ta, hoặc là bạn bè của ta, vân vân. Thưa các vị, thậm chí có khi ta có được ông thầy, ta cũng đổ hô cho ông thầy, thầy làm nên cớ sự chứ không phải do con. Mà thưa các vị, cái sự trốn chạy dường như đó là cái việc nghìn đời xảy ra của tâm thức chúng ta. Rồi ta trốn chạy thêm một cái điều nó vô cùng tinh tế, là ta xô dạt điều này cho ai? Cho những vị giáo chủ của các tôn giáo. Ví dụ như ta là đệ tử Phật thì ta xô dạt nó cho Phật, ta là đệ tử của Chúa thì ta xô dạt nó cho Chúa, Ngài gánh cái trách nhiệm đó cho tôi chứ không phải chuyện của tôi. Và chưa một lần đối diện với chính mình, đối diện với hình hài ta đã trốn chạy, đối diện với những nỗi trống của lòng. Khi có những lúc mà lòng mình chợt tỉnh giấc, mình cũng rất là kinh sợ. Rồi phiền não, ưu tư, sầu khổ là những thứ nó vô cùng khó chịu, cho nên ta càng tìm mọi cách để trốn chạy nó, cho ta đâu hề dám đối diện. Cho nên hãy thử một lần đối diện với tất cả những thứ phiền não, thì các vị quả mai có khả năng đi được một bước rất là dài trên con đường về lại thành phố cũ. Bằng không thì không có cách chi cả. Thế nào là thử đối diện một lần thì các vị có cơ may đi về thành phố cũ? Mình đừng làm như quá khứ mình đã từng làm. Tức là khi có bất cứ một cái thứ khó chịu nào nó khởi ra nơi tâm thức của chúng ta,
Chúng ta đừng bao giờ trốn chạy là một, đừng bao giờ xô dạt nó cho người khác là hai. Người đó là chồng ta, con ta, vợ ta, bè bạn của ta, kẻ thù của ta, thưa các vị, ta cũng không cần xô dạt điều đó cho họ. Ví dụ như lòng mình đang khởi lên một cái nỗi căm phẫn vô cùng đối với ai đó, dĩ nhiên là người kia có nhiều lý do để mình đổ lỗi cho họ, để mình trút cái phiền muộn vào họ, để mình đổ thừa họ. Và mình đã làm chuyện này rất là quen, bây giờ thử làm là một điều. Giờ tụi con muốn nghỉ ngơi mấy phút. 4:15. Giờ để coi đồng hồ tôi coi. Đang nói ngồi làm gì mình quên mất tiêu rồi. Chưa có đối diện gì hết, mới có mở đề vô thôi. Chưa có đối diện hả? Là quên mất tiêu rồi. Không có sao, giờ làm lại. Đối diện lại. Thưa các vị, cái điều rất là phiền muộn cho chúng ta là chúng ta chưa một lần thử đối diện với tất cả trạng thái tâm hành của chính mình. Và con đường này, thưa các vị, nó không có loại trừ ai cả, từ kẻ trí cho tới người vô trí. Họ đều là một điều như nhau, đó là có bất cứ điều gì xảy ra cho họ, họ đều oán người trách trời. Và nếu không có người, không có trời thì họ cũng có một cái món gì đó để họ đổ hô tội vạ. Nếu mà nuôi con chó trong nhà thì con chó lãnh đủ. Còn nếu không có con vật gì thì cái tô cái chén lãnh đủ thôi. Và cái điều này nó xảy ra trong đời sống chúng ta, dường như là cho tới hôm nay chúng ta chưa có lấy được cái tập khí này bỏ ra ngoài. Mà chúng ta quên một điều là dù kẻ thù kia có đáng căm phẫn đến độ nào, nhưng mà thưa các vị, cái lỗi do chính ta chứ không phải do kẻ thù. Cái chuyện thù hận hãy để đó, mà cái chuyện vô cùng quan trọng là hãy đối diện với cái nỗi thù hận nơi chính ta. Dù rằng con người kia đáng chúng ta ghét, nhưng mà thưa các vị, hãy để cái phần đó lại cho họ. Họ vốn là người đáng ghét, thế thì cả đất trời này đều ghét họ chứ không phải riêng ta. Thôi hãy để dành cái chuyện đó cho chính họ, họ lãnh đủ đi. Mà cái chuyện quan trọng là mình giải quyết cái khối muộn phiền trong chính mình mới là quan trọng chứ. Cái điều kỳ lạ là khi mình ghét ai thì thưa các vị, lòng mình rất là chật chội, mà tội nghiệp cho mình vô cùng, trái tim mình dường như thắt lại. Và mình lại cứ làm một bề là trượt đi trên con đường cũ, là cứ đổ hô tội vạ cho người kia. Mình vô tình là cứ gieo cái mầm độc độc, tức là luôn tạo thành một loại tập khí xấu để tâm thức của mình mới lạ. Trong khi cái việc đáng làm là hãy đối diện với từng cảm thọ sinh khởi trong anh. Và khi anh đối diện được thì cái điều kỳ lạ thay là tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực nó đều biến mất. Ví dụ như cái căm phẫn nó đang trỗi dậy nơi các vị, các vị không cần làm gì cả, chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó, chỉ cần nhìn thấy nó, không làm gì thêm, không cố gắng loại trừ, không dập tắt, không ghét bỏ, không phê phán, không lý luận gì về nó cả, chỉ đơn thuần là nhận diện nó thôi. Hãy nhận diện đơn thuần tất cả trạng thái khó chịu sinh khởi trong anh, gọi là thử đối diện một lần. Và mình làm điều này rồi thì thưa các vị, mọi thứ khó chịu nơi tâm thức các vị tự nhiên nó không còn là sự khó chịu nữa. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, ngay đây cánh cửa đạo mở ra. Tại sao? Thưa các vị, là các vị nhận diện nó thì các vị sẽ thấy là nó nhẹ đi, nó bốc khói, nó bay đi mất, rồi chỉ còn lại đơn thuần một trạng thái nhìn mà thôi, chứ không còn cái đối tượng bị nhìn nữa. Đối tượng bị nhìn nó teo tóp lại, bốc khói bay đi. Thế thì chỉ còn lại đơn thuần đó là một trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng nơi tâm thức các vị. Thì đây chính là cái thể tâm bất động, không sinh không diệt, có mặt liền trong cái phiền não khổ đau bời bời, chứ không cần trốn đi đâu để tìm trạng thái an lạc hạnh phúc cả. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần một lần đối diện là mở được con đường xưa, chỉ cần một lần đối diện là các vị có được cửa vào. Và chỉ cần một lần đối diện với phiền não của chính các vị thì các vị có được pháp hành trì. Thế thì cái điều rất tự nhiên xảy ra là ta sẽ không có bức xúc
cái nỗi phiền muộn bức xúc phân hóa tâm làm cho ta vô cùng khó chịu, nó không có còn có cơ hội phát triển nữa. Khi có bất cứ một cái trạng thái tâm hành gì sinh ra trong các vị mà các vị cố gắng tránh ngự, loại trừ, dập tắt, thì các vị tạo thành một xung lực rất là mạnh, nó làm tan nát nội tâm của ta nhiều hơn, làm hao năng lượng ta nhiều hơn. Thế nhưng mà mình làm một việc vô cùng giản dị, đó là nhận diện nó, nhìn thấy nó, chứng kiến cái sự có mặt, tức là nhận diện đơn thuần sự có mặt của nó. Thì thưa các vị, không tiêu phí năng lượng là một, không đối kháng với nó như là một kẻ thù, cho nên không tiêu phí năng lượng, chứ không có gì khó hiểu cả. Và tự nhiên là lòng mình rất nhẹ, và trạng thái tâm hành thưa các vị rất là thênh thang, và con đường chánh pháp mở ra liền tức khắc trong tất cả những thứ phiền não vừa sinh ra nơi các vị. Thế thì phương pháp hành trì này, phương pháp đối diện này, nó có khó lắm không vậy? Đâu có khó. Tại mình không chịu nhận diện nó, tại mình thương nó quá, tại vì mình đã nuôi phiền não từ bao đời rồi, cho nên mỗi lần nó có mặt thì mình liền đồng nhất mình vào nó, mình thấy mình là nó. Mình quên một điều là nó không phải là mình. Nó là một phần vô cùng bé nhỏ sinh ra trong cái vùng tâm bất động của mình mà thôi. Mình nhiều hơn nó chứ mình không phải ngần nó đâu. Nếu mình chỉ là ngần đó thì thưa các vị, làm sao sống còn được tới hôm nay? Mình có rất là nhiều điều cần phải sống nữa, chứ không phải đơn giản chỉ có một phần phiền não không thưa các vị. Tóm lại, thưa đại chúng, là chỉ cần các vị đối diện với tất cả trạng thái tâm hành phiền não đang sinh đang diệt trong các vị, thì đã mở được cái con đường thênh thang đi vào ngõ chánh pháp, và ngay hiện tiền nếm được sự an lạc liền. Và thưa đại chúng, đời sống xã hội bên ngoài bây giờ nó có ngàn vạn điều đè nặng trên tâm thức của chúng ta. Không phải xã hội bây giờ mà xã hội quá khứ, thời chúng ta còn bé cũng thế. Tức là mỗi một thời, mỗi một lứa tuổi lớn lên, trưởng thành lên, đối diện với xã hội đều có những khó khăn nhất định, chứ không ai không có khó khăn cả. Mỗi một chu kỳ của đời sống thưa các vị, nhỏ thì ta có những cái khó khăn của tuổi nhỏ, lớn có khó khăn của những người lớn, già khó khăn không? Khó khăn của người già. Rồi tới chừng chết có khó khăn không? Khó khăn cho người sau, chứ người ta thì không còn khó khăn chi. Nhưng mà thưa các vị, bao giờ cũng thế, khi cuộc sống còn đang vận hành, thế thì người còn đang thở vào thở ra thì luôn tiếp xúc với tất cả những cái khó khăn. Thế thì thưa đại chúng, mình đừng mong loại trừ tất cả những khó khăn. Mình hãy làm một việc vô cùng thông minh, đó là nắm được một phương pháp để đi lên trên những khó khăn, làm cho những khó khăn trở thành những bông hoa mà thôi, chứ không thể dập tắt, loại trừ, tránh ngự, là diệt sạch tất cả những khó khăn. Hãy làm một điều vô cùng thông minh, lại mang một đôi giày vô cùng êm ái đi khắp sông hồ, nơi đất bằng, nơi gò nõng, nơi gai góc, các vị đều đi được không bị gai đâm. Chứ các vị nghĩ rằng là tôi phải sang bằng hết mặt đất này, nơi nào cũng phải gắm hết để tôi đi, thì không được bao giờ. Cũng thế, cuộc đời nó là như vậy. Cho nên tuổi trẻ, tuổi già thưa các vị, cái nhu cầu vô cùng cần thiết là nếm hương vị chánh pháp. Mình đừng tưởng rằng là những người trẻ không cần tu, thưa các vị, cần hơn những người lớn nữa. Tại vì các vị nếm được hương vị Phật pháp lúc các vị còn trẻ, thì các vị xây dựng được cái nền vô cùng vững chắc cho đời sống các vị, để các vị đối diện với muôn vàn khó khăn. Các vị cũng là người nối liền được thế hệ già. Các vị mang an lạc đến tự thân do các vị hành trì chánh pháp, thì các vị làm cho niềm vui hạnh phúc nó đến với thế hệ con cái các vị, niềm vui hạnh phúc nó đến với thế hệ ông bà cha mẹ của chúng ta trong quá khứ. Cho nên không một tuổi nào không cần cái nhu cầu thấy được ánh sáng đạo để tu tập. Đó là nét thứ ba chúng ta nói về đối diện với nỗi khổ. Nỗi khổ bên ngoài, nỗi khổ bên trong, nỗi khổ của hoàn cảnh sinh ra, và nỗi khổ do chính ta tạo nên thưa các vị. Mỗi một khó khăn đến với ta,
từ bên ngoài, từ bên trong, do ta, do người gì, cũng là cơ hội ngàn vàng để các vị thấy được đạo, mở được đường đi để thành đạt được sự an lạc nơi chính tự thân các vị. Thế thì chúng là chúng ta sẽ học tiếp. Cái này là học để cho bỏ cái tật ham học. Mình đã đi ngang qua những vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là thiên nhiên đã khơi động nơi tâm thức chúng ta trở về. Vấn đề thứ hai là con đường đã mở. Vấn đề thứ ba đó là mình thử đối diện một lần với tất cả những tâm hành đang sinh diện trong tự thân mình. Thế là mình kiếm thêm một cái chuyện thứ tư nữa để đi vô, đó là cái gì? Thứ tư, hãy khéo nhận ra mặt mũi thật của ta. Cái từ mặt mũi thật của các vị thiền sư họ sáng tạo rất là hay nha các vị. Truyền thống thiền Trung Hoa họ có cái điều vô cùng là tuyệt vời, là họ đem tất cả những cái ý niệm vô cùng trừu tượng của Ấn Độ, như chân tâm, như niết bàn, như trí bát nhã, như thể không sinh không diệt, như tánh không, vân vân, tức là tất cả những cái từ nó mang cái nội hàm triết lý, tư duy, bay bổng, nó rất là hiện thực trong đời sống tâm thức của người Trung Hoa, như là mặt mũi thực của anh, là vị Phật sống động nơi anh, cái bất sinh bất diệt nơi chính anh, cái con người thật của anh, vân vân. Và thưa các vị, những cái từ này nó gợi cho chúng ta biết một điều. Thứ nhất đó là mặt mũi này, đó là mặt mũi không thực. Khi có mặt mũi thực, tức là cái này là cái giả rồi. Kỳ thực là các vị nhìn ở mức độ rất là cạn vào cái hình thể vật lý thì các vị thấy nó là giả rồi, chứ đâu có cần phải lý luận dài dòng và dẫn chứng gì đâu. Người ta không ưng cái mặt này, người ta làm ra cái mặt con gái, đâu có khó khăn chi, có phải không? Rồi người ta là con gái, người ta không ưng, người ta làm ra thành con trai cũng không khó khăn chi. ngay đầu tiên cái hạt mầm đầu đời rớt vào thai mẹ, thưa các vị, nếu một cái cơ chế sinh lý bên trong mà cái chất kích thích tố nam nó nhiều hơn thì cái tên nó thành con trai, mà chất kích thích tố nữ nhiều hơn thì thành con gái. Thế là từ nguyên tắc đó người ta có thể tạo thành một cơ thể biến đổi từ trai qua gái, từ gái qua trai là như vậy. Ngày xưa mình không thể tin được điều này, thế nhưng mà cận đại khoa học càng chứng minh rất rõ đó là cấu trúc của thân sinh lý các vị nó vô cùng bấp bênh. Điều thứ nhất là giới tính nó không có cái ranh giới gì mà rõ ràng cả. Đó là mức độ cạn vật lý nó đang là như vậy. Mức độ tâm lý cho các vị, có những người nó vô cùng kỳ lạ là họ là một người đàn ông bình thường, sinh hoạt với gia đình tới 50 tuổi. Thế rồi tự nhiên biến chứng, không thương vợ nữa mà thương một cái ông con trai khác. Tức là trở thành một cái dạng đồng tính biến ái tự nhiên vậy thôi. Và cái điều này thưa các vị nó xảy ra vô cùng tự nhiên trên cái xã hội Mỹ này, chứ không phải là xa lạ gì với chúng ta cả. Cái lượng thông tin bây giờ nó cho chúng ta biết nó là cái ranh giới giữa nam và nữ, gọi là cái giới tính nó rất là bấp bênh. Có thể là người đó tuổi trẻ là nam nhưng mà tới già thì thành nữ không chừng. Đang thương vợ con bình thường, thế rồi đột nhiên ghét vợ, thương anh con trai, sống với nhau và làm hôn thú với nhau. Thế thì các vị thấy là ngày xưa Đức Thế Tôn nói là cái hình thể sắc chất của anh nó vô cùng là mong manh, nó không có gì để chấp ngã là tôi là trượng phu nam tử Hán, tôi là liễu yếu đào tơi gì trong đây cả, thưa các vị. Thế thì mặt mũi vật lý nó không thực là như vậy. Mặt mũi tâm thức có cái gì thật của ta đâu. Nếu mình nói mình là buồn, mình là giận, mình là ghét, là thương thì thưa các vị nó mong manh đã phải. Thế là mình tự hào mình là nhân cách của tôi, là cá tính của tôi, phẩm chất con người của tôi, thưa các vị, những điều đó nó cũng xê dịch trên không hề nguyên dạng. Có thể người kia lúc bé họ không có chi là cá tính, không có chi là tự hào về bản ngã, về nhân cách gì của họ cả. Thế nhưng mà càng lớn do cái sức quân tập của hoàn cảnh xã hội, do môi trường gia đình áp đặt, do họ tập tành, thế rồi tự nhiên tới 40 tuổi, 50 tuổi họ có cá tính của một ông hoàng bà chúa. Rồi cái dạng ông hoàng bà chúa kia nếu sinh ra trong cái điều kiện là gia đình không phải là được nuôi dưỡng, được giáo dục mà liền ảnh vào rừng sống với khỉ. Thế thì cái cá tính mà ta tưởng chừng như bất di bất dịch đó, là cái niềm tự hào vô cùng là kiêu ngạo đó, thưa các vị, nó không còn có mặt nữa, mà nó chỉ có mặt cái dạng của một con người mở miệng ra là khọt khè chứ không nói được tiếng người. Thế thì cái ta tự hào là bản ngã của ta, nhân cách của ta, cá tính của ta, phẩm chất con người của ta, thưa các vị, nó cũng không phải là cái thực của các vị nữa. Thế là nhìn vào cái chiều sâu hơn nữa, thưa các vị, mọi cái như buồn, như giận, như ghét, như thương đến đi và sinh diệt. Mọi cái như những ý nghĩ thầm thì của các vị thì nó luôn đến đi sinh diệt đó còn, chứ nào hề là nguyên dạng đâu. Thế thì qua những cái tầng mà mình nhận ra đó là mặt mũi không thực, thì cái gì là mặt mũi thực? Thưa các vị, duy nhất một thứ thôi, đó là cái năng lực nhận biết chói sáng, nhìn thấy tất cả những cái kia là thực chứ không có gì khác nữa cả. Suy nghĩ thì có chữ nghĩa, có hình ảnh, có dòng chảy tâm thức ngược xuôi. Buồn vui thì nó có từng trạng thái cảm thọ biến động. Thế rồi cái nhận biết của các vị thì nó không hề là suy nghĩ, không hề là chữ nghĩa, không hề là trạng thái vui buồn. Nếu mình dùng cái hình ảnh để cho dễ nhận ra thì nó luôn nổi ra phía trước, nổi ra phía trên, phải không? Còn cái nhận biết thì nó là bóng đèn đang nhìn phía sau, đang rọi sáng tất cả cái nổi phía trước. Thế thì chỉ có một cái thật duy nhất được gọi là mặt mũi thật của anh. Mặt mũi thật mà không mặt mũi. Tại sao? Nó đâu phải là hình thể vật lý đâu mà gọi là mặt mũi. Nó càng không phải là những cảm thọ, những trạng thái buồn giận ghét thương, cho nên tìm không ra, bắt không được, nắm không xong, phải vậy không? Nó là một dạng tâm thức vô vi, nhưng mà tràn đầy năng lượng nhận biết thôi, chứ không có hình thể gì trong nó cả, không có trạng thái, không có màu sắc, không có hình khối gì cả. Mình tạm dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này, như mặt gương. Tất cả những hình đi ngang qua phía trước đều rọi bóng, có thể hiện màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, hiện hình thành thánh nhân, thành quỷ dữ, thành chúa, thành sa tăng, thành kẻ ác, thành người hiền, thành con chuồn chuồn, con kiến và cánh diều bay. Mọi hình thể trên đất trời này nó đều soi trong tấm gương ấy, nhưng mà tấm gương ấy hình gì? Không có hình. Tấm gương ấy rộng, trống, sáng và không lưu một hình gì cả, mới gọi là tấm gương. Bằng không thì người ta gọi nó là cái phong hoặc bức tranh mà thôi, thưa các vị. Thì bản chất tâm của các vị, mặt mũi thực của các vị là tấm gương ấy. Và cái điều này trong truyền thống của Di Thức Tông gọi là đại viên cảnh trí, tức là cái trí sáng nó tròn đầy, không có bờ mé, không có biên giới, không có khung gì hết, nó rỗng lặng tự nhiên, nó vô vi, nó yên lặng, nó tĩnh tại, nó hiện tiền, nó chói sáng, nó rọi sáng tất cả những cái niệm buồn vui giận ghét trong các vị vừa sinh khởi là nó có liền thôi. Và cái này mình đừng nghĩ nó là hư vô, đừng nghĩ nó là cái rỗng trống không có. Thưa các vị, mà không có nó trong tự thân thì các vị làm sao đứng, các vị làm sao đi, các vị làm sao nói, các vị làm sao cười, các vị làm sao có thể thấy được từng cái ý niệm buồn giận đang sinh đang diệt trong các vị. Thế nhưng mà biểu rằng tôi đưa cái đó ra cho các vị thì tôi đưa được không? Thưa không. Tại sao? Tại vì nó vốn vô hình, nó vốn vô thinh, vốn vô ảnh, nhưng mà nó gắn liền với đời sống vật lý các vị, nó gắn liền với hình hài các vị. Các vị còn sống, còn thở vào thở ra thì năng lực tâm giác ngộ nó còn đang có mặt nơi các vị. Các vị tha hồ mà sử dụng. Có điều cái tội của chúng ta là chúng ta quên, chúng ta quay lưng lại với điều đó. Ta cứ thấy ta là cái bóng của nó mà ta không nghĩ cái thực nhất là cái năng lực bất sinh bất diệt rọi sáng là năng lực trí tuệ. Ta cứ thấy, suy nghĩ là ta, vui buồn là ta, hình hài là ta. Trong khi bản chất nó rỗng, nó không, nó yên, nó lặng, nó tự nhiên, nó bất động, nhưng mà nó luôn có mặt bên tất cả những cái động. Hư không, có gì đụng được nó không? Mà có cái gì có thể loại trừ hư không ra ngoài các vị được không? Có gì bắt được hư không không? Có chụp hình được hư không không? Có vẽ được hình hư không không? Có nghe được tiếng nói hư không không? Không. Nhưng mà thưa các vị, nó luôn có mặt trong thân các vị, ngoài thân các vị, nơi hơi thở có các vị, nơi mắt, nơi mũi, không nơi nào của sự sống mà không tiếp xúc với hư không. Đó là dùng ví dụ đó để nói một điều là cái mặt thực của các vị, tức là cái năng lực giác ngộ hiện tiền đang sử dụng đây, nó luôn không rời các vị. Nó là cái biết hiện tiền chứ có gì lạ đâu. Ta không nghĩ suy, ta không vui buồn, ta không lạc mất mình vào trong trầm cảm ủ ê. Ta đứng đi bình thường, hiên ngang đi tới đi lui thế này, thưa các vị, là chi? Là đang sử dụng năng lực tâm Phật bất động chứ có cái gì mà khác đâu. Nếu không có cái nhận biết hiện tiền thì các vị không làm sao dỡ một bước chân được. Thế thì đi đứng nói cười, các vị chỉ cần làm một việc là quay về an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thì liền các vị đã an trú nơi tâm Phật sáng chói của các vị, chứ không có cái chi mà khó hiểu. Và không có cái chi gọi là phải thực tập, phải công phu, phải mày mò, phải mất nhiều tháng năm chi cả. Nó hiện tiền ngay bây giờ ở đây, quay về là nhận ra được thôi. Ngài Trường Sa Cảnh Sầm, Ngài có một ví dụ giống như cái tên kia, nó ngồi giữa thúng cơm, cơm gần ngập miệng, nó chỉ cần vốc cơm bỏ vô miệng là ăn thôi. Thế mà nó chết đói mới tội chứ. Giống như tên kia, nó khát nước, nó rên rỉ, nó khóc lóc, nó kêu trời kêu đất, bớ làng xóm láng giềng cho giùm tôi miếng nước để tôi uống, tôi khát cháy cho cổ. Trong khi hắn đang ngồi trong nước, vốc nước là uống được đó, mà không vốc nước thì thưa các vị, đời sống ta là như vậy. Mặt mũi thực, tức là
cái tâm Phật bất động, năng lực vô sinh bất diệt của các vị nó đang có mặt nơi hình hài năm uẩn của các vị. Các vị đi đứng nói cười không lúc nào rời được cái tâm bất động của các vị cả. Mở mắt là có nó, nhắm mắt cũng có nó, thở vào thở ra có nó, mở miệng nói là có, cười là có, giận là có, buồn là có, vui là có, không có trạng thái tâm nào không có nó cả. Nó ở kế một bên thôi. Nhưng mà mình lại cứ đồng nhất mình vào những cái bị biết, mình cứ hướng ngoại, trong khi mình chỉ cần quay lại, mình là cái biết, là cái nhận diện tất cả những cái sinh diệt kia, thì liền tức khắc các vị đang an trú trong thể tâm bất động của chính các vị. An trú được nơi đó thì người xưa gọi là nhận ra mặt mũi thực của anh. Và chúng ta dùng cái từ khéo nhận là tại sao? Ví dụ như mình nói gió đang rất mạnh á, hỏi gió đâu, làm sao chỉ ra được gió? Chỉ có thể làm được một điều là nhìn kia cây đang đung đưa, nhìn kia lá đang phất phơ bay, nhìn kia khói mây đang cuồn cuộn là đang có gió, chứ gió nó vô hình mà. Thế thì thưa các vị, nhìn kia buồn nè, nhìn kia giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, hãy nhìn tất cả cái ấy, anh thấy được nó thì có gió chứ có gì đâu, phải vậy không? Anh quên, anh đồng nhất, anh thấy tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang bất an, nhưng mà ngay lúc đó anh thấy đây là cái buồn, thì đã nhận diện được cái buồn khác với cái thấy buồn. Thế thì ngay lúc đó các vị liền có thể cảm nghiệm được, nhận ra được cái nhận biết được buồn đang đến đang đi là cái không buồn. Và cái không buồn là cái chi? Chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng buồn, chưa từng vui gì cả. Vì buồn và vui đến và đi, mà cái biết buồn vui thì không buồn vui chi, cho nên nó không thay đổi mặt mày, nó chưa từng đến, chưa từng đi, cho nên gọi nó là mặt mũi thực. Mặt mũi thực mà không có mặt mũi chi cả, do vì nó không phải là sắc màu để em chụp hình được, nó không phải là âm thanh để em thu vào nghe được, nó không phải là khói mờ, nó không phải là hương thơm để anh có thể ngửi được. Nhưng mà không thiếu lúc nào cả như hư không. Hư không thực sự là chi? Không phải màu xanh, màu trắng, màu vàng. Hư không thực sự là rỗng, lặng, tịch nhiên, không có hơi gió gì trong đó cả, không có mùi hương gì trong đó cả, thì gọi đó là hư không. Còn nếu có mùi hương thì người ta gọi đó là mùi hương. Nếu có khói thì ta gọi nó là khói, là bụi, vân vân. Thưa các vị, tóm là một điều, thưa đại chúng, cái chuyện mặt mũi thực là cái chuyện nó đang hằng hữu nơi các vị. Các vị có khéo nhận hay không mà thôi. Mà khéo là thế nào? Không phải là mình hướng ngoại tìm cầu, mà khéo là ngay nơi cái động của nó nhìn ra nó, ngay nơi lá cây lay động nhìn ra gió, biết đang có gió, thế thôi. Ngay cái lúc các vị đang vận dụng tâm các vị nhìn cái buồn cái giận, thì lúc đó các vị biết rằng mình đang sống với cái niệm bất động, sống với tâm bất động, thế thôi. Vô cùng giản dị. Thế là thưa các vị, mình đọc một đoạn của Ngài Hoằng Bá, Ngài khai thị, thì các vị thấy cái điều mình dẫn chứng. Có một cái đoạn khai thị rất là hay. Cái chủ đề của Ngài đó là chỉ là một tâm thôi, duy thị nhất tâm thôi. Đây là của Hoằng Bá Hy Vận. Mình đọc cái đoạn này, dĩ nhiên là mình không có đọc cái bản dịch, thành ra anh có thể nó lượng sượng một chút. Chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ là một tâm. Tâm này từ xưa tới nay chưa từng thêm, chưa từng bớt, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó không có xanh vàng đỏ trắng, nó vô hình vô tướng, nó không thuộc có và không, nó không tính mới và cũ gì cả. Nó không dài không ngắn, nó chẳng lớn chẳng nhỏ, nó vượt lên tất cả những cái hạn lượng danh ngôn tung tích đối đãi mà con người bày đặt. Đó là một đoạn đương thể tiện thị, ngay đây là nó. Cái câu nó vô cùng hay là như vậy, đương thể tiện thị, ngay đây là nó. Đầu tiên Ngài xác định rất là rõ ràng, đó là chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ là một tâm thôi. Mình có một cái bệnh trời cho, đó là rất là mặc cảm nha. Và cái điều này, thưa các vị, mình được dạy từ bé, tức là mình có mặt giữa trần đời, bố mẹ mình đã cài cái hạt mầm mặc cảm và tự hào, kiêu ngạo trong cái tim mình. Khi có mặc cảm là có kiêu ngạo. Hai cái điều này nó như là mặt trái và mặt phải của một đồng tiền thôi. Và mình được cài từ bé là sao? Thưa các vị, mình vừa có mặt giữa trần đời thì bố mẹ mình thay vì chấp nhận mình là nhân mình, nhưng mà thường thường đối chiếu mình với người hàng xóm, mình với anh với chị mình đó, có phải vậy không? Là thua anh con xa lắc, anh con mới có 3 tháng mà nó lật được, nó đi được rồi, rồi lớn một tí thì thua thằng bé hàng xóm xa lắc. Nó cao lớn vô cùng và nó mạnh mẽ vô cùng, nó thông minh hơn con, vân vân. Nghĩa là luôn đem mình đối chiếu với một người, nó tạo thành cái tâm thức ganh tị từ bé chúng ta đã có. Thế là vô trường, thưa các vị, nền giáo dục của mọi quốc gia trên hành tinh này đều bày cho người ta cái sự ganh tị và hướng ngoại. Tại vì có thang điểm, chấm điểm người này người kia là đã bày cho chúng ta cái sự ganh đua và ganh tị rồi. Và khi có sự ganh tị thì có cái chi? Xác lập ta là thế này. Và khi xác lập ta thì xác lập cái chi là ta? Hình hài này là ta, vui buồn này là ta, suy nghĩ này là ta, nhân cách ta đang tạo từng ngày là ta, thưa các vị. Tức là tất cả những cái bề nổi của tâm thức là ta, ta chấp ngã đã phát sinh từ bé cho tới lớn. Trong khi, thưa các vị, nếu chúng ta ngộ ra được bản thể tâm chân thật, các vị vốn không phải là cái bồng bềnh sinh diệt, vốn không phải là cái vui buồn phiền não bất an, vốn không phải là cái suy nghĩ thầm thì luôn vận hành, luôn xui dục ta đây, mà ta chính là cái năng lực nhận biết sáng chói từ bên trong, rọi sáng tất cả những điều này. Thì thưa các vị, có chi để tự hào, có chi để kiêu ngạo, có chi để mặc cảm thua với thiệt. Mặt này, thưa các vị, dù tô son điểm phấn mấy đi nữa thì có lúc cũng chìm vào các bụi phù du. Mặt này, dù có đi mỹ diện 100 lần, nhưng mà thưa các vị, rồi nó sẽ tàn tạ, rồi vết chân chim sẽ hiện ra trên đuôi mắt, các vị không tránh được. Dù các vị cố tình nhuộm tóc các vị bao nhiêu lần, nhưng mà thưa các vị, qua một đêm là nó trắng lại một khúc phía sông, phải vậy không? Không có trời nào làm được cái điều này cả, thưa các vị. Không ai nhuộm được trong cái chân tóc của ta để nó mọc ra nó đen được bao giờ. Thế thì mặt này là giả, nhưng mà do vì ngay từ bé ta đã bị lừa gạt, luôn hướng ngoại, luôn ganh tị, luôn thấy ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là của cải sự nghiệp, ta là chi nữa, ta là chồng của ta kìa, chồng của ta đẹp kìa, chồng của ta sang trọng hơn bao nhiêu người, lịch sự hơn bao người. Tức là chấp ngã đó là nỗi khổ. Thế rồi chấp cái người khác là ngã nữa thì nỗi khổ nó tăng lên bao nhiêu? Tăng lên bao nhiêu? Tăng lên gấp nhiều lần, thưa các vị. Tại sao? Cái người này đây mà ta quản lý nó còn không nổi thai, còn cái con người kia, người ta sinh ra trên đôi chân người ta, người ta có tư duy của người ta, người ta có đời sống người ta, người ta thương mình hay không thương có trời biết. Người ta có trái tim của người ta, nó có nhịp đập riêng chứ. Đằng đằng vẫn nói những lời ngọt ngào với mình, nhưng mà lòng người ta hướng vào một nẻo khác thì chúng ta làm sao? Khoa học còn lâu lắm, khoa học còn lâu lắm mới có thể làm được cái camera đặt trong đầu để quay những ý tưởng của ông chồng. Chừng đó thì các vị rủ sát ra cho rồi, chứ đâu còn đâu mà mua camera để mà ghen với chồng. Thưa các vị, cái chấp ngã tự thân đã khổ rồi, thế nhưng mà ta đã được dạy cho không phải chấp ngã ngay nơi đây, mà chấp ngã cái gì? Xe của tôi, nhà của tôi, con của tôi. Cái đó là chấp ngã một cái tầng tương đối nhẹ. Nhưng mà chấp ngã nặng hơn là gì? Xe là tôi, chồng là tôi, con là tôi. Con buồn là ta buồn, chồng buồn là ta buồn. Xe đau ta cũng đau. Người ta chọi vào chiếc xe móc thì ta thích hà, ta xích xo, chứ có phải chúng ta đâu, nhưng mà ta đau rồi. Thưa các vị, cái điều này rõ ràng là ta không khéo nhận ra ta chính thực là cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền.
Do vì mình đã được cài cái hạt mầm ganh tị, mặc cảm, thua thiệt, bản ngã ngay từ bé, cho nên cái nỗi khổ nó kéo dài triền miên là như thế. Trong khi bản chất thực, nếu các vị quay về thì cái thể tâm nhận biết của các vị nó không xanh vàng đỏ trắng, phải vậy không? Chư Phật cũng dùng được tâm này mà thành Phật. Rồi chúng ta, thưa các vị, chỉ cần nhận ra được, sống được với điều này thì vượt thoát mọi thứ phiền não khổ đau, chẳng cần tu. Chỉ cần các vị có năng lực trí tuệ nhận ra thì các vị liền thoát khổ, chứ không phải các vị phải cực nhọc, các vị phải dầm mưa giải nắng, các vị phải khổ hạnh chi, các vị phải học mất 10 năm gì các vị mới vượt khổ. Cái đổi thay quan niệm từ nơi tâm thức là người ta vượt khổ, đó là tình cảm nha. Thay vì thù ghét, mình thương yêu thì đã hết khổ rồi. Thay vì nghi ngờ, mà gỡ được nghi ngờ là hết khổ. Đấy là tầng cả. Tầng sâu là chi? Ngộ được tâm thì liền tức khắc mọi nỗi khổ liền rơi thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. Thế thì chúng sinh và Phật chỉ một tâm, rồi Ngài xác định là tâm này từ quá khứ tới bây giờ chưa từng xanh, chưa từng vàng, chưa từng đỏ, chưa từng trắng, chưa từng thêm, chưa từng bớt, chưa từng mới, chưa từng cũ gì cả. Mười phương chư Như Lai ngộ được thì cũng ngộ được ngần đó. Ta chìm ngập trong mê mờ, ta đắm mình ở trong ngũ dục, hoặc là chìm ngập trong ba cõi sáu đường 1000 năm, thế là một sáng tình cờ thức giấc chợt nhận ra, sao mình bỏ cuộc đời mình trôi lăn trong phiền não tội nghiệp vậy. Giật mình nhìn lại là tất cả cái phiền não là cái bị thấy, là đối tượng bị nhận diện, ta là cái người thấy cho ta không hề là phiền não. Thì liền tức khác bản tâm các vị chói sáng đồng đẳng với mười phương chư Phật đã tu lịch kiếp để thành đạt, không mới không cũ là như vậy. Mình đừng nghĩ mình phiền não ngập trời, rồi mình ngộ đạo rồi thì mình khuyết tật, tâm của mình nó không tròn, nó không sáng, thua ai thưa không. Đồng đẳng như nhau thôi. Chưa từng sinh, chưa từng diệt, có điều ta quên đó thôi. Mà ta chợt nhớ thì nó liền có mặt, ta liền sử dụng. Đây là một đoạn pháp ngữ ngắn mà chưa hết đâu, còn rất dài, mình nghĩ đọc dài nó bị nghe, nó bị nhàm chán, cho nên đọc một chút giải thích thôi. Rồi thưa đại chúng, trong cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa của Thanh Từ, của Dịch, gồm có Tối Thượng Thừa Luận của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và một phần sau là của Ngài Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu. Các vị đọc cái từng lời chói sáng tuệ giác như thế này, từng lời dẫn ta đi vô trực tiếp với con đường này, tức là con đường thể ngộ được bản tâm hiện thực ngay bây giờ và tại đây. Thế rồi trong một đoạn pháp ngữ có 4 chữ này đây, đương thể tiện thị, nó rất là mạnh. Và cái từ này người ta dùng nó bằng cái sự đổi thay chữ đôi ba lần khác nhau. Đương thể tiện thị, đương thể tức thị, còn nhiều cái từ nữa. Từ gì mình đã từng có dịp dẫn cho các vị nghe về Ngài Lâm Tế khi chúng ta học vô thiền đốn ngộ nè. Trực hạ thừa đương, đương thể tiện thị, đương thể tức thị, tức là nó ngay bây giờ, ngay tại đây là chính hắn. Nó không phải ở quá khứ, không phải ở tương lai, không phải là cái sự suy nghĩ bồng bềnh diễn đạt bằng ngôn ngữ chữ nghĩa kéo một tràng dài, mà đó là cái sự nhận biết trực tiếp trong sát na hiện tiền đang rạng rỡ đây, cho nên gọi là đương thể tiện thị. Nó sáng bừng cái hiện tiền. Rồi điều này có dễ hiểu không? Thưa, cái từ vô cùng hay của đạo Phật đó là từ sát na nha. Ngay sát na hiện tiền, sáng bừng là tâm Phật bất động. Và mình đã có dịp thưa với các vị rằng cái giây phút hiện tại, thưa các vị, nó ngắn đến nỗi là người ta vạch một đường mỏng như là đường lưỡi lam cắt xuống thì nó đã thành quá khứ rồi đó. Ví dụ thời gian nó là một dòng chảy dài vậy, ta vạch một đường, ta nói đây là hiện tại, thì các vị vừa vạch xuống thì cái hiện tại đã thành quá khứ rồi. Người ta tạm quy ước thời gian là ngay bây giờ là hiện tại. Thế nhưng mà thưa các vị, một sát na
Đức Thế Tôn phân ra một nhịp thở chúng ta, chia ra tới 90.000 cái sát na. Tức là một cái tróc tay nó có tới 9.000 sự sinh diệt, và trong một cái sự sinh diệt nó có tới 9.000 cái sát na. Tức là cái thời gian nó vô cùng mỏng đến nỗi là không thể chẻ được thêm nữa. Thì thưa các vị, dù là một sát na là cái thời gian cực mỏng, không thể chẻ thêm được, chẻ ra thì nó thành hư không. Nhưng mà sát na khi vừa vạch xuống đây là sát na thì đã thành quá khứ. Thì các vị hình dung là đương thể chuyển thị nó hàm một cái nghĩa chi? Sáng bừng ngay hiện tiền với năng lực nhận biết các vị đang sống động, đang sử dụng, thì các vị đang an trú trong tâm Phật tự tại, an trú trong thể tánh niết bàn, và vô cùng đơn giản. Đó là điều thứ nhất ta nói về khéo nhận ra mặt mũi thật của chính ta. Thưa các vị, có rất nhiều đoạn pháp ngữ Ngài Hoàng Bá, Ngài khai triển điều này, đọc vô từng lời, các vị tự nhiên có niềm tin rất là vững chắc với cái năng lực thật của tự thân các vị mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình đọc một đoạn pháp ngữ để cho các vị có thể quay về khéo nhận ra cái gì là cái thực nhất của các vị. Thế rồi cái điều thứ hai là khởi niềm tin với điều này. Xin thưa với nhau rằng khởi dễ hay khó? Dễ mà cũng khó. Cái điều rất là tự nhiên thế này, thưa các vị, đời sống của chúng ta không có cái nền của tâm bất động, tức là không có cái nền của năng lực Phật bất động nuôi dưỡng các vị thì các vị không tồn tại tới hôm nay nha. Mọi cái thứ sinh diệt cồn cào của tâm thức như sóng, nó rủi ngược xuôi trên mặt biển, nhưng mà nếu không có mặt biển thì tôi đố có lượng sóng nào tồn tại. Mọi cái buồn vui của các vị, dù nó sinh diệt, dù nó tàn phá các vị đến mấy độ, đến rã rời, thế nhưng mà khi cái sự mỏi mệt của thân tâm ta nó đến một cái độ nào đó, tự nhiên thưa các vị, cái quy luật là nó lắng, nó yên lại để nó làm cho những cái sao động tâm thức bắt đầu dịu lại, các vị có cơ hội an trú được trong cái biển pháp tánh thanh tịnh của các vị, để các vị nuôi mạng sống của các vị tiếp tục được cho hết một cái chu kỳ tử sinh. Hai điều nó nuôi. Điều thứ nhất, cái quá trình nuôi dưỡng rất tự nhiên, đó là cơ thể mà mệt mỏi rã rời thì cái nhu cầu của nó là lả người ra, nằm dài ra, không còn buồn làm cái chi nữa cả. Giống như chúng ta tổ chức một đêm hay là một buổi họp mặt bạn bè để vui chơi, đàn hát, rượu chè, sau đó một ngày thì chúng ta vô cùng mỏi mệt, cái yêu cầu chúng ta là thôi, mời tất cả những người khách vui lòng về giùm tôi đi, trả lại không gian yên bình lại cho tôi, rồi tôi đóng cửa nhà, tôi nằm dài một ngày để hồi phục năng lực, hồi phục năng lượng nó tiêu hao trong một ngày vui chơi với bè bạn. Nhu cầu cơ thể là như vậy, nhu cầu tâm thức cũng vậy. Thưa các vị, là lo lắng, ưu tư, phiền muộn rã rời thì có một lúc tâm thức các vị nó có một cái nhu cầu là nó yên lại, nó lắng lại, nó chìm lại một cách rất là tự động, dù người ta không muốn, nó cũng rơi vào cái tình trạng yên lắng, tĩnh lặng lại. Đây là cơ hội nó trở về cái trạng thái của tâm yên lặng, trở lại cái trạng thái của cái biển pháp thân nuôi dưỡng các vị, để các vị có thể tồn tại được trên cuộc đời này 50 năm, 70 năm, 80 năm. Bằng không thì cái đà căng thẳng của tất cả cảm xúc nó cũng đủ giết ta rồi, chứ chưa nói những cảm thọ buồn vui nó ngược xuôi trong tâm thức. Thế thì thưa các vị, mình vụng về cho nên mình không có được niềm tin với điều này. Chứ đúng ra khi các vị có một cái chút thử nghiệm, nhận ra được và sống được nó ít nhiều, thì tự nhiên cái niềm tin của các vị rất là lớn. Những lúc mà mình mỏi mệt, những lúc mình rất là uể oải,
đối với chuyện buồn giận ghét thương, rồi mình chìm lặng vô cái trạng thái nhận biết của tâm bất động, mình sống ở đó được một chút thì các vị thấy là cơ thể các vị nó hồi phục lại, niềm vui, sự hưng phấn của đời sống tự nhiên nó có lại. Tự nhiên là những khó khăn của cuộc đời này dường như là nó trôi ra xa, nó không dính gì với các vị cả. Ngay cái lúc mà cơn giận, cơn buồn, nỗi phiền muộn nó đang ngập tràn, mình có được một vài phút thử nghiệm được điều này, thưa các vị, mình sẽ cảm nghiệm được đúng là lời của chư Thế Tôn và lời của các vị tổ sư vô cùng là chân thật. Nếm một chút pháp vị thì sẽ nhận ra được là không có niềm vui nào, không có con đường nào an lạc, không có phương pháp nào loại trừ phiền não tuyệt vời bằng phương pháp an trú ngay tâm bất động để loại trừ phiền não cả. Tự nhiên là niềm tin nó sinh khởi rất là dễ nếu chúng ta có một vài cái trải nghiệm về cái công phu tu tập như thế này, công phu thể nghiệm như thế này. Và niềm tin nó không phải do ai áp đặt nơi các vị được cả. Và nếu chưa khởi niềm tin thì không có cách chi để ta sống được, không có cách chi để ta mày mò thăm dò vào cái con đường vô sinh bất diệt được cả. Niềm tin nó phải tự khởi nơi các vị. Mà muốn có niềm tin tự khởi thì cái điều cần phải làm đó là có ít nhiều trải nghiệm về pháp hành trì. Và muốn có ít nhiều trải nghiệm pháp hành trì thì cái điều cần phải làm đó là hãy đối diện với từng cảm thọ vui buồn nhận diện đó và thử làm một điều khác đi với những điều ta đã làm trong quá khứ. Đó là gì? Khi có nó thì ta vỗ tay reo vui mừng rằng đây là cơ hội để ta chiêm nghiệm, cơ hội để ta trải nghiệm trạng thái tâm bất động đang có trong ta, sử dụng được khả năng Phật nơi chính ta để trị liệu phiền não của ta. Và thưa các vị, đó là cái hệ quả một chiều dài như vậy. Do vậy cho nên thưa đại chúng là niềm tin nó khởi sâu hay cả tùy ở các vị. Ta chỉ nghe và gật gù rằng ồ điều này rất đúng, luận lý này rất là hợp, thế thì thưa các vị, nó phân phối qua tâm thức ta, không thể đậu lại nơi tâm thức ta. Và ta cũng không có khả năng loại trừ được những buồn, những giận, những ghét, những thương, những ưu tư phiền muộn sinh khởi bời bời trong tâm thức ta được. Ta chỉ có khả năng loại trừ được tất cả phiền não và an trú được trong niềm vui và an lạc khi chúng ta ít nhiều trải nghiệm và có niềm tin vững chắc với cái năng lực Phật tự hữu của chính ta mà thôi. Năng lực Phật tự hữu chính là cái mặt mũi thực của ta, nó vốn không sinh không diệt, nó đồng đẳng với mười phương chư Như Lai, nó có mặt nơi các vị cũng như có mặt nơi Đức Thế Tôn. Nó chưa từng vì lý do mình chìm ngập trong phiền não mà nó cũ đi, hay nó méo mó đi, hay nó thua thiệt với các Đức Thế Tôn, thưa không hề. Thưa các vị, tu hay không tu nó không khác nhau ở hình thức bên ngoài, không khác nhau ở giai cấp cao sang quyền quý hay là người khó nghèo ít học chi cả, mà nó chỉ khác nhau ở một điểm rất nhỏ, đó là khéo quay về an trú được ngay nơi thể tâm bất động hay không mà thôi. Anh an trú được nữa thì anh gọi đó là người tu, là người đoạn trừ được phiền não. Càng nhất, anh an trú được thì tất cả những cái thứ phiền muộn rong rêu của cuộc đời không cần thiết tự rơi. Những cái thị phi nhỏ mọn, ganh tị ghét vơ, vân vân, tự rơi, không cần làm chi cả mà nó tự rớt xuống thôi. Còn nếu không an trú được thì thưa các vị, tu 50 năm, 70 năm thưa vẫn không đổi thay chi tánh khí của ta bao nhiêu cả, vẫn cứ thế, vẫn khó chịu, vẫn khó ưa, vẫn nhỏ nhoi, vẫn ti tiện, không đổi thay chi cả. Nếu ngộ được đạo thì thưa các vị, không cần làm chi để đoạn trừ, để loại trừ, mà tự nhiên những tánh khí tiêu cực của ta tự rớt. Thế cho nên thưa đại chúng, thấy được đạo, an trú được ngay nơi tâm bất động mà tu thì thưa, dù không muốn dễ thương người kia, dần dần dễ thương. Mà không thấy được đạo, trượt đi trên cái con đường danh và lợi, trượt đi trên cái con đường chỉ học qua lo và tăng trưởng kiến thức thì thưa các vị, không đoạn trừ được phiền não là một, có khi càng tăng trưởng ngã chấp về ngày tháng tu học của mình, và có khi càng tu càng khó chịu à, càng tu càng khó ưa à. Chứ đừng nghĩ ai tu dễ thương nha, đừng nghĩ ông thầy tu nào cũng dễ thương, chứ không, dường như chỉ có thầy Phước Tịnh dễ thương thôi đó. Lâu lâu mình cũng phải kiếm cái chuyện mình khen mình. Không ai khen hết thì làm sao vậy? Thôi mình khen mình đi cho rồi. Đợi lâu quá không ai khen hết. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ 5, để rồi mình sẽ đi đến một cái kết luận. Bằng không thì cứ dây dưa hoài. Phần thứ 5 là chi? Xin hãy lên đường, kẻo muộn. Thì thật là nếu mình thấy được đạo, sống liền thì không bao giờ là muộn cả. Dù anh 90 tuổi vẫn chưa muộn. Sống một ngày với đạo, an trú đường ngay để tâm bất động, rồi xưa cái việc cái chết đến không có làm lay động thân tâm ta, ta vẫn an trú được trong cái trí bát nhã tuyệt vời. Tan biến vào thể pháp thân, tức là thể nhập vào pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Còn nếu mình cứ trùng trình, mình cứ hẹn lần hẹn hồi, và mình không có thương mình cho đủ để sống miệt mài với con đường này, thì thưa các vị muộn. Chứ đừng nghĩ rằng là tuổi già là muộn, thưa không. Không có tuổi nào là muộn cả. Muộn nó chỉ xảy ra khi ta không còn thở nữa là muộn. Còn còn thở vào thở ra vẫn còn điều kiện. Dù anh bệnh, dù anh suy yếu, nhưng mà thưa các vị, cái chuyện an trú tâm để nhận biết thì nó không có nề hà gì cái chuyện thân khỏe mạnh hay là thân yếu đuối, thân hoàn thiện hay là thân khuyết tật chi cả. Giới Bồ Tát Đức Phật truyền đạt thưa các vị, dù cho long thần, giả so, quỷ dữ, mãng xà hay là tinh của loài cây mà biến hình được, có thể nghe được, thì đều nhận được Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là thềm thang để đi vào quả vị Phật. Thế thì cái con đường chánh pháp cũng như thế. Chỉ muộn là khi anh không hiểu được chánh pháp. Mà khi anh đã hiểu được rồi, thưa các vị, không để hà chi tuổi tác, không để hà chi giới tính, không để hà chi trình độ tri thức, địa vị xã hội, vân vân, thưa, đều không dính chi với việc tu tập này cả. Nhận ra được đạo rồi, thưa các vị, sống hay không mà thôi, chứ không có chuyện muộn. Thế thì hãy lên đường kẻ muộn, ý mình không nói điều chi. Ngay bây giờ, ngay đây bắt đầu con đường liền, chứ đừng để tới ngày mai. Đừng hứa hẹn, đừng lần hồi. Hãy luyện một phát, vo tròn đời mình lại, luyện vào cái vùng bất động của tâm Như Lai sống thôi. Dường như mình hay dẫn cho các vị nghe, tiếc là mình không có thuộc cái bài thơ đó nghe. Không biết của cái chị nàng nào đó. Chỉ biết là em muốn vo tròn đời em lại, luyện vào cuộc đời anh để cho nó chìm tới đáy. Tới đáy chi? Tới đáy của phiền não, của khổ đau, chứ không quý gì đâu. Và cái điều kỳ lạ là người ta dám vo tròn đời người ta lại để luyện vào phiền não, mà người ta dám vo tròn đời người ta lại. Còn mình thì vo tròn đời mình lại để luyện vào vùng niết bàn chân như, luyện vào cái thể tâm bất động của mình mà lại không dám làm là sao chứ. Luyện một lần để mình cứu luôn cuộc đời mình, thoát khỏi sinh tử triền miên mà mình không dám luyện là sao chứ. Thế cho nên thưa các vị, nhìn ra thì cái con đường luyện vào phiền não thì dễ, mà luyện vào an lạc, niết bàn thì khó vô cùng. Vo thì nó không tròn, luyện thì nó không đi. Thế là mình chép tặng cho các vị những bài thơ. Ngài Trần Minh Tông, Ngài có một bài thơ rất là hay. Trong cái bài Hạnh Ngộ, khi gặp pháp loa và qua những buổi đạo lý mà Trần Minh Tông tham học, thì ông ấy có một bài thơ gọi là Hạnh Ngộ. Hạnh Ngộ là cái sự gặp gỡ may mắn, cho nên gọi là Hạnh Ngộ. Đời ta từng sẵn một khung cầm. Bây giờ mình viết bản dịch của người ta thôi. đời ta từng sẵn một cung cầm, các buổi chôn vùi bao tháng năm, các buổi chôn vùi bao tháng năm. Mai gặp bá nha sành khúc điệu, mai gặp bá nha sành khúc điệu, nói lời non nước tạ tri âm. Thưa các vị, là nguyên văn chữ Hán đó là bình sinh tần xúc nhất trương cầm. Câu này cũng rất là hay. Khôi một trần ai tuế nguyệt thâm. Tất nhiên là bài chữ Hán này cũng rất hay, nhưng mà chúng ta không cần biên làm chi. Cái câu đầu ý ông nói thế này: ta có một cái cây cổ cầm chôn trong tự thân ta bao nhiêu tháng năm mà không từng gãy lên một nhạc khúc nào được cả. Ta cứ để nó mà ngắm thôi, và cứ thưởng thức nhạc khúc của người khác, sau khi bản thân ta đã có sẵn cái vĩ cầm ở trong đây, thế mà ta không có thể đem nó ra được để tấu lên những tấu khúc tuyệt vời, làm lay động cái đất trời, rất là tội nghiệp. Cho đến một hôm gặp được bá nha, một bậc thầy đàn, ông gợi ra và ông dạy cho ta biết cái tấu khúc, và bắt đầu ta mới tấu lên được những nhạc khúc tuyệt vời để tạ ơn đất trời, tạ ơn non nước. Nó có một cái điển cố nơi đây, nó là bá nha và tri âm. Các vị biết cái điển cố này chưa hả? Khi nói đến cái sự tri kỷ giữa trần đời này thì không có ai không biết đến cái tri kỷ giữa bá nha và tử kỳ. Thưa các vị, mình nhớ là ngày xưa trong cái cuốn Kim Cổ Kỳ Quan này phải, người ta tập trung những bài tiểu thuyết hay từ thời xưa đó. Có một bài viết về bá nha, ông đi kinh lý một cái vùng quê nào đó, và ban đêm ngồi nhìn sông nước Trường Giang lặng lờ trôi, ông ta ôm đàn, ông ta khẩy, và bất chừng ông nghe cái điệu đàn nó rất là khác thường, cho nên dừng đàn. Ông kêu quân hầu là lên tìm coi, ta nghi rằng có một người đang nghe trộm ta đàn. Thế thì quân hầu lên tìm, thấy một ông già đúng củi đang ngồi trên bàn đá phẳng phiêu lắng nghe tiếng đàn giữa đêm trăng. Thế rồi mới nắm cổ cái anh chàng tiều phu kia, dẫn tiền nói: thưa quan, đây là cái tên nghe trộm đàn. Thì thưa các vị, là Bảo Thúc Nha là quan của triều đình, văn võ toàn tài, cầm kỳ thi họa đều nức tiếng ở kinh đô. Thế rồi ổng mới vô cùng hách dịch hỏi chứ: mi biết nghe đàn? Cái tên Trung Tư Kiện nó: dạ thưa ngài, đành rằng tôi là người quê mùa dốt nát, là gã đúng tuổi độ nhiệm qua ngài, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe được tiếng đàn của ngài. Thế rồi bá nha nhìn sông nước Trường Giang chảy, đánh một nhạc khúc lưu thủy, tức là nước chảy, lưu thủy là nước chảy. Thế thì Tử Kỳ nghe nó hay thay, thanh điệu tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy. Cái anh chàng đổi tông đánh một nhạc khúc thanh vân, tức là mây trên trời cao. Thì anh chàng Tử Kỳ phẩm bình nó hay thay tiếng đàn như những rặng mây lững lơ trôi trên bầu trời. Và thưa các vị, tức là anh ta chuyển bất cứ một cái cung điệu gì thì Tử Kỳ đều đón đúng nhạc ý của những bài mà bá nha đã đánh nhạc nghe. Thế rồi họ chơi với nhau trong một đêm, sau đó bá nha giả từ gửi tiền lại tặng cho Tử Kỳ. Tử Kỳ nói: dạ thôi, tôi đủ khả năng để nuôi bố tôi, và cái nhu cầu tài chánh tôi không hút cần. Chúng ta kết giao với nhau vì tình bạn chứ không phải vì cái chuyện gạo với tiền. Xin quan hãy giữ tiền của quan lại, tôi không có nhu cầu như thế này. Thế rồi năm sau bá nha lại về vùng đó. Thế rồi ôm đàn nó đánh, hẹn với nhau là năm sau ngày này năm này cũng vần trăng này chúng ta hội ngộ tại đây. Thế rồi ôm đàn đánh tiếng đàn nó rất là bi thương. Cho nên bá nha nói có lẽ là có chuyện gì phát sinh rồi. Hôm sau anh mày mò đi theo con đường rừng, tìm đến một con nhà, thì thấy một ông già. Hóa ra là ông đó là bố của Tử Kỳ. Hỏi ra là Tử Kỳ đã mất. Bá nha hỏi trước khi Tử Kỳ mất đã nhắn lại điều gì, thì bố của Tử Kỳ nói là: con tôi nó vô cùng ân hận là không thể đón ngài vào ngày này năm này để cùng với ngài nghe tiếng đàn. Sau đó thì Bà Nhà mới ôm đàn mộ Tử Kỳ, đánh những nhạc khúc đã từng đánh cho Tử Kỳ nghe. Sau đó thì ông đập vỡ cái đàn trên mộ của Chung Tử Kỳ. Và trong cổ thư thì nó có một cái bài thơ rất là hay, và mình nhớ hai câu thôi, đọc cho các vị nghe cho vui. Dao cầm đập nát đau lòng phượng, đàn vắng Tử Kỳ đàn với ai. Bốn câu đầu cái hay mà thôi, nhớ hai câu được rồi. Thế rồi trở lại cái điều này, thưa các vị, mình dẫn cái điều đó quanh quanh để trở lại cái chuyện chúng ta muốn nói. Thưa đại chúng, là Trần Minh Tông là vị vua nhà Trần vào cuối thời Trần khá là tao loạn, và chính vị vua này có nhiều cái lỗi làm cho nên gây nên cái cuộc loạn lạc, đến đổi là nhà Hồ đoạt ngôi, đến đổi là giặc Minh vào Thanh Lăng, đến đổi là mất đi đất nước Đại Việt, và 10 năm gian khổ chống giặc Minh của Lê Lợi mới có điều kiện dựng nghiệp nhà Lê vào thế kỷ thứ 17 về sau. Thế thì Trần Minh Tông và thời ông, thưa các vị, còn có cơ hội tiếp xúc với những vị thiền sư lớn và các người mà làm cho Trần Minh Tông ngộ được đạo, thấy được ánh sáng chánh pháp là Pháp Loan, tức là đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Và khi gặp Pháp Loan xong rồi thì ông tặng cho Pháp Loan bài thơ này: đời ta từng sẵn một cung cầm, các buổi chôn vùi bao tháng năm, mai gặp Bá Nha sành khúc điệu, nói lời non nước tạ tri ân. Thưa các vị, có một câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ nó cũng mang hàm ý này, và dường như mình đã học ngày hôm qua thì phải, là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Câu này cũng rất là hay, cái khúc hát vô cùng tuyệt vời ở trong anh nó đang sẵn, anh hãy hát lên đi, anh hãy tấu lên đi, anh hãy đàn lên đi, cái vĩ cầm nó đang có trong anh hãy kéo lên đi, những nhạc khúc du dương nó đang đợi bằng tay tài hoa của anh đó. Và thưa các vị, mỗi người chúng ta nơi hình hài này đều có chôn sẵn một cái cổ cầm nhé. Cổ cầm là cái tiếng nó dùng rất là hay, chỉ cho những cái đàn xưa giá trị nghìn vàng chứ không phải giá trị thường. Đàn càng xưa càng giá trị, phải không? Thì ngay nơi mỗi đời sống chúng ta có một cây cổ cầm đang đợi các vị tấu lên những tấu khúc tuyệt vời. Thế nào là cây cổ cầm đang đợi? Hình hài này rõ ràng là đang đợi các vị. Tại vì sự sống, thưa các vị, đã trải hà sa kiếp mới có một sinh thân như thế này, chứ không phải một sớm một chiều các vị có được một thọ mạng, mà có được một hình hài như thế này, có trình độ tri thức, có năng lực nhận biết, có duyên lành học Phật pháp để thấu ngộ được điều này, không phải là một sớm một chiều. Mình đã nhận ra được thân này là bèo bọt, vui buồn là sinh diệt đến đi, suy nghĩ này bồng bềnh chưa bao giờ dừng lại. Cái năng lực nhận biết chính thực là tâm Phật bất động, chính thực là mặt mũi thực của ta. Thế thì con đường đã mở, tri âm đã có nơi các vị rồi. Cái việc còn lại là các vị phải hát cái nhạc khúc các vị đang có. Nó hàm nghĩa chi? Thưa các vị, lợi dụng một sinh thân này làm cho tròn các việc phải làm của một đời người trong chốn tử sinh. Bằng không thì mình bỏ hình hài này rồi, mình lại chụp một cái hình hài mới để chìm ngập trong tử sinh tiếp, để chìm ngập trong ba cõi sáu đường triền miên cho nỗi khổ tiếp, và chìm ngập trong cái chấp ngã vu vơ để nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường, rất là tội nghiệp. Thế thì một hình hài không dễ kiếm, đừng có bỏ phí đó. Hãy tấu lên nhạc khúc đi, có nghĩa là hãy lợi dụng hình hài này để tu đi. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi điều kiện của buồn vui là cái cơ hội để các vị khảy nhạc khúc đang có nơi các vị. Tại sao? Nếu không có buồn, không có vui, giống như không có cành cây lá cỏ, làm gì ta thấy gió để nhận biết đang có gió. Không có nỗi buồn niềm vui, làm gì ta biết ta đang có cái năng lực nhận biết chiếu sáng buồn vui. Không có những con ong bay, không có những cánh cò luyện bầu trời, thì làm gì hiện hình trong chiếc gương kia để ta thấy là ồ, quá ra gương rất sáng, đang hiện hình tất cả những cái thứ đang diễn hành ra trước mặt gương. Thế thì mọi buồn giận ghét thương sinh ra trong các vị là điều kiện để các vị tấu nhạc khúc trong lòng các vị lớn. Mọi sự suy nghĩ vòng bền cũng là điều kiện để các vị làm cho chiếc vĩ cầm ở trong tự tay các vị ngân lên. Khúc hát tuyệt vời đang đợi mà ta không chịu hát đó thôi, ta không chịu tấu nhà khúc đang có sẵn trong ta đó thôi. Còn đợi gì? Đợi cái đàn ư? Đàn đã có. Thưa các vị, đợi bá nha gọi cho các vị, đợi người tri âm đến để cho các vị biết rằng các vị có nhạc khí trong người ấy. Không cần. Bá nha nói 4 năm rồi. Rồi đợi. Thưa đại chúng, tóm lại một điều, mọi việc đang đợi chờ các vị, chỉ cần lên đường thôi. Mà không lên đường thì thời gian không chờ đợi một ai, sức khỏe không chờ đợi một ai, hoàn cảnh thuận lợi càng không phải trải dài ra trước chân các vị để cho các vị dẫm lên, các vị đi ngang qua. Thưa các vị, mọi thứ đều như nước qua cầu cả. Sức khỏe này rồi sẽ ra đi, điều kiện thuận lợi rồi sẽ mất, hoàn cảnh tốt lành rồi nó cũng trải ngang qua cuộc sống của chúng ta. Và cái điều vô cùng quan trọng là nó qua rồi nó không trở lại. Chứ nó có trở lại đâu. Tuổi trẻ các vị không bao giờ quay lại. Điều kiện tốt lành, thưa các vị, nó cũng không bao giờ quay lại. Mỗi ngày dù muốn hay không muốn gì bị đẩy dần về cái chết. Thế thì thưa đại chúng, không lên đường thì muốn là chắc chắn rồi, cho nên hãy lên đường ngay bây giờ, ngay đây, hãy thống được với đạo từng phút từng giây. Và cuối cùng, có một kết luận ở đây. Thưa đại chúng, là mỗi một năm chúng ta lại có cơ hội gặp nhau ở nơi đây để làm lễ Vu Lan. Và mỗi một mùa Vu Lan về, đôi khi mình vẫn thi ca nhạc họa để đánh động nơi tâm thức các vị cái nỗi niềm khao khát tìm về. Và mỗi mùa Vu Lan cứ đến rồi đi, thì cái già nó lại đến, sức khỏe nó ra đi, và những điều kiện ưu tú mà chúng ta đang có khi nó cũng theo như nước trôi qua kẻ tai biến mất. Cho nên thưa các vị, cứ mỗi một lần Vu Lan mình lại nhắc lại một chuyện này, mong rằng các vị lưu ý rằng ngày tháng qua không trở lại, sức khỏe đã đi không hồi phục, và sự sống thưa các vị nó chỉ có mặt ngay bây giờ ở đây, chứ không phải phía trước và phía sau. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình hãy nhìn bạn bè của mình, người thân của mình, thấy có những người bằng với mình đã ra nghĩa địa, có những người đã quá thành tro, có những người thì nằm ở trong nước sinh hoa, sống đời sống thực vật bất động kia. Ta may mắn vô cùng, còn được cái điều kiện vô cùng tốt lành, mà nếu ta không có sử dụng nó một cách xứng đáng thì không biết ngày mai ta sẽ ra sao. Và cái điều thứ ba, kết luận thưa các vị, khúc hát màu nhiệm tuyệt vời đang cài sẵn trong mọi ngày tứ đại của mỗi người. Xin các vị hãy hát khúc hát của các vị lên đi, đừng để ngày tháng trôi qua rồi mình chìm vào cái chết. Thưa các vị, cây vĩ cầm đang rung lên từng sợi dây, đang mong đợi các vị đặt nó lên vai để tấu như nhạc khúc tuyệt vời. Và khi tấu được nhạc khúc tuyệt vời thì thưa các vị, cái điều đầu tiên các vị là người thưởng thức cái hay của âm điệu của cung nhạc tặng cho các vị trước. Các vị là người thưởng lãm cái điều các vị đã làm trước, chứ không phải ai cả. Rồi kế đó là bao nhiêu người có thể thưởng thức được nhạc khúc của các vị tấu lên. Và cuối cùng, xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan rất là vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bình sinh tần xúc nhất trương cầm. Bình sinh tần xúc nhất trương cầm. Bình sinh tần xúc nhất trương cầm. Bây giờ mình chém cho chắc ăn này. Xúc là nuôi đó, xúc nhắc trương cầm. Nhắc trương, trương cầm. Khôi một trần ai tuế nguyệt thâm. Khôi một tức là chôn nó ở trong á, khôi một chôn chìm tuế nguyệt thâm. Khôi một trần ai tuế nguyệt thâm. Hạnh ngộ bá nha cao diệu thủ. Hạnh ngộ bá nha cao diệu thủ. Cánh dao sơn thủy tự vi âm. Mình giải thích: bình sinh tằng xúc nhắc trương cầm. Xúc có nghĩa là nuôi đấy. Đời ta, ta đã từng nuôi một cái cây cổ cầm bên trong ta. Các vị lưu ý chữ xúc là nuôi, là một sinh vật chứ không phải cổ cầm, là một vật thể nha. Nuôi cây cổ cầm bên trong ta, cây đàn sống động bên trong ta. Và người xưa họ dùng từ rất là chuẩn mực chứ không phải là họ thiếu từ, cho nên là dùng cái chữ này. Xúc là nuôi, nuôi một sinh thể. Cây đàn đó là một sinh thể chứ không phải là một vật thể. Bình sinh là cả một đời ta nuôi cái cây đàn đó bên trong này. Thế nhưng mà đã chôn nó ở trong cái chốn bụi trần. Ngày tháng rất là sâu. Tuế nguyệt thâm là ngày tháng rất là dài. Trải qua 30 năm, 40 năm, 50 năm nuôi cái cổ cầm nó, chôn nó trong cái bụi vật của trần ai. Hay nói cách trắng trợn là chôn nó trong phiền não, trong khổ đau, trong ưu tư, trong phiền muộn, trong lo lắng và bất an. Trong khi chỉ cần cái cổ cầm nó mà nó ngân lên thì tất cả phiền não đều rụng á. Các vị thấy là trong chuyện doanh nghiệp nó đánh đàn đó, nó có thể giết người ta được. Nó là xé rách cả tường vách, phải không? Nó phá vỡ hết nhà cửa. Thì cái cổ cầm bên trong các vị mà nó rung lên thì phiền não rách nát, ưu tư phiền muộn bị đốt cháy. Nó hàm nghĩa vậy đó. Khôi một trần ai tuế nguyệt thâm là chôn nó ở trong chốn phiền não bụi bặm rất là sâu, rất là lâu ngày. Mà kỳ thực đúng là như vậy. Thì các vị thấy người ta vận dụng cái từ không phải dùng là Phật tánh, là chân tâm, là niết bàn hay là bản lai diện mục gì hết, mà họ dùng cái từ là cái cổ cầm là cái chi? Cổ cầm là cái chi? Là cái năng lực giác ngộ, là ánh sáng Phật chiếu dịu nơi tâm của các vị, gọi là cái cổ cầm. Chỉ cần cọ một giây, nhạc điệu nó rung lên thì thưa các vị, đất trời xoay chuyển. Người xưa người ta đánh đàn, thậm chí là mây vần vũ, thậm chí là chim thú bay về, thậm chí là quỷ kêu thần khóc. Sư khoán ngày xưa vào thời chiến quốc đã từng đánh đàn như thế. Thì cái cổ cầm trong các vị mỗi lần mà đánh lên á, thì thiên ma bỏ chạy, chư thiên chắp tay kính lại, mười phương chư Như Lai đưa tướng lưỡi rộng dài ra tán thán. Cái cổ cầm các vị mà rung lên là như vậy á. Thưa các vị, điều này rất thật nha, mình không hề cường điệu. Nhưng mà mình đã để cho phiền não nó phủ một lớp rất là dày qua bao nhiêu tháng năm rồi. Hạnh ngộ bá nha cao hiệu thủ, may mắn thay gặp bá nha là một tay cao hiệu thủ, là tay chi? Tay cầm vương. Cầm vương là vua trong những người chơi nhạc điệu. Và thưa các vị, Đức Phật gọi là Đại Y Vương, phải không? Là một bậc vua của thầy thuốc. Thì nó cũng giống như thế này, những bậc thiện tri thức là hạng người cao diệu thủ, có thể khơi động được nơi tâm thức của anh, có thể làm cho anh có cái niềm hứng thú để có thể đánh được cái nhạc khúc trong lòng anh, gọi là cao diệu thủ. Cánh dao sơn thủy tự vi âm là may mắn thay gặp được bá nha là một bậc thầy trong lĩnh vực âm nhạc, dạy cho ta những khúc đàn. Thế cho nên ta đàn được cái khúc sơn thủy vô cùng là màu nhiệm, vô cùng tuyệt vời. Vi âm có nghĩa là màu nhiệm, là tuyệt vời, là hay ho. Không có nhạc khúc nào giữa trần gian có thể bì được, gọi là tự vi âm, nói được cái lời, nói được cái điệu đàn của bá nha ngày xưa, gọi là nói cái khúc sơn thủy của bá nha ngày xưa. Tự vi âm là như vậy. Diệu khúc bản lai tu cử sướng. Diệu khúc là
cái khúc hát màu nhiệm có sẵn tại anh rồi, anh hãy hát lên đi, hát lên đi, còn đợi gì nữa mà không hát? Phương hát màu nhiệm tuyệt vời có thể phá vỡ phiền não trùng trùng đang bủa vây anh. Anh chỉ cần tấu lên nhạc khúc đó thì mọi thứ phiền não liền bị rách, bị đốt cháy. Anh hãy hát lên đi, anh hãy cử khúc nhạc trong lòng anh lên đi. Và thưa các vị, những cái hình ảnh này nó rất là thi ca mà nó rất là thiền vị. Mình đừng tưởng là thiền sư Việt Nam thua kém bất cứ thiền sư nào. Thưa các vị, những bài thơ của thiền sư Việt Nam vô cùng tuyệt vời. Lâu lâu mình làm bổ trích một vài bài để cho các vị nếm được cái hương vị của người xưa, để tự hào mình là dòng dõi con Hồng cháu Lạc. Bằng không thì mình cứ nghĩ mấy ông Tàu hơn mình. Thưa đại chúng, là 6:40 rồi đó nha. Bây giờ xin kính mời đại chúng mình đứng lên hồi hướng cho nó hùng tráng ra. Đứng lên. Chúng sinh vô minh thầy.